và Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta nhân khóa tu vào cuối tháng, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình giới luật. Hôm nay là bài thứ 37 của bộ giảng Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. Bộ này có hai phần, một là phần giới luật của hàng Thanh Văn, tức là ngũ giới, bát quan trai giới, và phần sau là phần giới luật của Đại Thừa là giới Bồ Tát. Thì hôm nay chúng ta đi đến những buổi cuối cùng của phần giới Thanh Văn. Nếu quý vị đồng tu nghe kỹ, nghe đầy đủ thì bấy nhiêu đó cũng đủ cho mình tu. Giới Thanh Văn là giới để ra khỏi sanh tử, cho nên là rất quan trọng. Nếu mình muốn leo lên được cái tầng thứ hai mà mình không có tầng thứ nhất thì điều đó là không thể. Cho nên phải làm tốt được phần giới luật này. Làm tốt được rồi thì sau này những vấn đề còn lại là mình sẽ dễ dàng. Chúng ta học, chúng ta thấy thật ra giới luật cũng không có quá khó, mà thật ra đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, đúng không ạ? Giống như thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, mà do công đức này được ra khỏi sanh tử, đúng không? Đi tắt qua ba cõi, thẳng đến bờ giải thoát, như vậy quá tuyệt vời được còn gì nữa. Và những người thọ giới, những người quy y tâm bảo vân vân được rất nhiều điều lợi ích. Nhưng đi buông không lỗ thì lời, đúng không ạ? Nếu mà mình không lỗ thì mới lợi được. Mà muốn không lỗ thì phải học cách buông. Buông bán mà không biết cách thì cũng là buông bán sẽ bị lỗ vốn. Cho nên người mà thọ giới mà không học giới thì cũng như vậy, cũng là sẽ bị lỗ vốn, tức là không có lời mà còn lại thất bại. Tức là nếu mà thọ giới, thọ tam quy, mà nếu mình không học giới, mình không biết cách để giữ giới thì nhiều khi mình phạm tội còn nặng hơn nữa. Đó, cho nên là mình hãy học để mình biết, để làm hành trang cho vấn đề tu hành của mình. Dù tu bất cứ pháp môn nào thì giới luật vẫn là nền tảng căn bản mà chúng ta cần phải học. Hôm nay chúng ta đang ở giới bát quan trai, và phần sau phần tám giới thì chúng ta có cái phần là ngũ niệm. Ngũ niệm tức là năm điều niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm chúng, hay là ở trong này gọi niệm chúng, tức là niệm tăng. Thì chúng ta đang ở mục cuối của phần niệm chúng. Mời quý vị xem trên màn hình. Chúng ta hôm bữa cái phần chú giải của Đại sư Ngũ Ích, chúng ta vẫn chưa hết cái câu này. Như thế, người tại gia Bồ Tát họ Bát Quan Trai và niệm chúng, tức là niệm tăng, thì đối với bậc chân tăng, chân thật tăng, đương nhiên phải tinh tấn siêng năng ba nghiệp cung kính. Đối với bậc thanh tịnh tăng cũng phải lễ bái cúng dường, ngay cả hàng Á Dương tăng và Vô Tầm tăng, càng không nên khinh thường, chê bai, phỉ báng, bôi nhọ. Giống như voi chúa La Sát còn kính phục đối với Ca Sa, không hại không ăn thịt người có Ca Sa, huống là đã quy tâm bảo tự xưng mình là hạng cận sự tịnh hạnh ư. Đây là chú giải của Đại sư Ngũ Ích. Và hôm bữa mà Thiện Trang có kể cho quý vị nghe câu chuyện rồi, đúng không ạ? Câu chuyện là về La Sát không ăn thịt người có Ca Sa. Quý vị nhớ câu chuyện đó đúng không ạ? Tức là có một người là bị án tử tù, đúng không? Thì bị cho bỏ vô cái bãi tha ma có nhiều con la sát đó, để ăn thịt. Thì vị này nghe nói như vậy cho nên trước đó cũng tranh thủ cạo bỏ râu tóc đó, kiếm thêm một cái y nữa để cho giả dạng giống người xuất gia, để may ra con quỷ nó không ăn thịt đó. Và kiếm không có y, chỉ có được một mảnh chút xíu thôi, một mảnh y cái tí xíu, nhưng quấn trên cổ, và nhờ vậy đi vào bãi tha ma không bị bao nhiêu quỷ nó ăn thịt, thậm chí nó còn cung kính đi nhiễu quanh đó, và sau đó mở trói cho thả về đó. Quý vị thấy công đức đó, cái y thôi, cái hình tướng của người xuất gia thôi đó, phước báo như vậy rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất. Hôm nay thì Trang kể tiếp câu chuyện thứ hai, là câu chuyện về voi chúa. Hôm bữa là La Sát rồi, bữa nay voi chúa. Thì hôm bữa là ở trong quyển 4 của kinh Đại Thừa Đại Tập Thập Luân Phẩm Vô Y Hạnh, thì cũng ở trong quyển đó luôn, cũng ở trong phần đó, thì có câu chuyện về voi chúa. Chúng ta xem như sau. Đây là hôm bữa Thiện Trang kể rồi đúng không ạ? Đây, phần chú giải này đã đọc qua. Đây, thì Thiện Trang xin phép đọc qua phần dịch nghĩa thôi, chứ Thiện Trang không có đọc Hán, vì đây câu chuyện để cho rõ ý thôi. Lại nữa, thiện nam tử, thở xưa có vị quốc vương tên là Siêu Phước Đức. Đây là có thở xưa có vị quốc vương, tức là vị vua đó, tên là Siêu Phước Đức, người vua, hay là bây giờ mình có thể nói là thần tổng thống chẳng hạn đó. Phước Đức lớn nên gọi là Siêu Phước Đức. Có người phạm phải tội đáng phải chết, nhưng vì bản tính của vị quốc vương ấy không muốn đoạt mạng của vị ấy. Tức là có một người tội phạm, thì phạm cái tội đáng cho chết, tức là tội tử hình đó. Nhưng mà vị quốc vương đó thì không muốn đoạt mạng của vị ấy. Thì bây giờ làm sao? Có một vị đại thần với nhiều trí huệ sắc lược đến bạch với vua rằng: xin ngài chớ ưu buồn, hạ thần trọn sẽ không khiến cho vua mắc tội sát sanh, không giao cho đao phủ giết người đó. Đó là vị hạ thần này nghĩ ở cách khác, làm sao để giết được cái người tội phạm mà không cần phải tham tội sát sanh, cũng không có ra lệnh cho đao phủ giết, đó cái kiểu vậy đó. Đó là cũng ông vua này rất là tự bi, nên đại thần cũng có nhiều cái trí huệ sắc lược. Khi ấy vị đại thần đó dùng trí lực, tức là sức trí của mình, mang người phạm tội đến cho con voi say hung dữ. Con voi say rồi mà còn hung dữ nữa. Bấy giờ voi say hung dữ dùng vòi cuốn lấy hai chân của tội nhân, đưa lên trên hư không, đem hết sức lực muốn đập xuống đất. Bỗng thấy áo quần người đó có màu đỏ, là màu Ca Sa, nên sanh tâm tịnh tính, bèn từ từ đặt xuống đất, sám hối tạ lỗi gào khóc. quỳ xuống trước mặt, để vòi lau chân, tâm rất kính trọng, chiêm ngưỡng người ấy. À, quý vị thấy mà câu chuyện này rất là hay, tức là con voi thì nó theo cái phán xạ bình thường, nó lấy cái vòi nó quấn cái người, quấn chân của hai cái chân của người tội nhân, nó đem lên hư không để nó chuẩn bị nó lấy nó đập xuống đất, đất nện xuống đất thật là chết, đúng không? À, nhưng mà khi nó đưa lên á, nó chuẩn bị nện người đó xuống đất á, thì nó phát hiện ra là người đó có mặc cái bộ đồ màu đỏ, là màu ca sa, bây giờ giống như chúng ta mặc bộ đồ vàng nè. Cho nên là nó sanh cái lòng tin, tịnh tính, tức là lòng tin trong sạch. Rồi như thế nào, nó bèn từ từ đặt xuống đất, chứ không có dám giết nữa, mà phải đặt nhẹ nhẹ xuống đất. Rồi sám hối tạ lỗi, gào khóc. Đó, quý vị thấy con voi mà không hay gì đó. Rồi quỳ xuống trước mặt để vòi lau chân, đó là giống như mình đảnh lễ với chân Phật thế đó, thì nó cũng vậy, dùng cái vòi để mình lau chân của người đó, lau chân người đó. À, thì quý vị thấy hay không ạ? À, cho nên là nên lau chân cho người đó luôn. Rồi tiếp tục là gì? Tâm rất kính trọng, đó, tâm rất kính trọng, chiêm ngưỡng người ấy, vị đại thần thấy rồi liền mau chóng bạch với nhà vua. À, thấy là thấy chuyện lạ đúng không? Đại thần thấy như vậy, bạch, mau chóng bạch với nhà vua. Nhà vua nghe rồi kinh ngạc, khen là việc chưa từng có, đó là vị đằng hữu đó. À, tháng vị đằng hữu là khen là chưa từng có. Bèn ra sắc lệnh cho người trong nước thực hành cung kính tam bảo, nhân đó mà họ dứt việc sát sanh. À, và vua cai quản cả Nam Thiệm Bồ Châu, tức là trái đất. À, quý vị thấy công đức của vị vua đó sau đó là lớn lên, nên là cai quản cả Nam Thiệm Bồ Châu. À, cho nên là quý vị thấy cái mỗi cái y cà sa thôi mà cũng có phước đáo như vậy. À, thật ra điều này á không phải ngẫu nhiên, quý vị có thể coi tại sao cái cà sa, tức là cái y của người xuất gia lại có giá trị như vậy. Thì thật ra là có một thiện trang là do cũng có nhiều thời gian cố gắng đọc kinh điển, cho nên có phát hiện ra ở trong kinh Bi Hoa Đức Phật có nói về cái công đức của cà sa, tất nhiên nhiều chỗ nhưng mà ở đây thì xin trích một đoạn trong kinh Bi Hoa để nói về công đức của cà sa, tại sao lại được như vậy. Đây thì thiện trang trích ở quyển thứ 8 của kinh Bi Hoa là phẩm Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký. À, thì đây là thệ nguyện của Phạm Chí Bửu Hải, tức là vị quan đại thần Bửu Hải. Phạm Chí Bửu Hải đó. Hay được, còn Phạm Chí không thể nói là Phạm Chí Bửu Hải, mà ngài Bửu Hải này chính là Đức Bổn Sư Thích Ca trong tiền thân quá khứ. À, tức là trong cái kiếp này nè, trong cái kiếp xưa này thì ngài Đức Thích Ca chính là đại thần Bửu Hải, là một quan đại thần đó. Và sau khi phát nguyện thì Đức Phật, lúc đó Đức Phật trong thời quá khứ, Đức Phật Bảo Tạng, ngài mới thọ ký và đặt tên là thành Đại Bi, cho nên gọi là Bồ Tát Đại Bi. Đây là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Và lúc đó cũng có Đức Phật A Di Đà, chào mừng. Thì đây là ngài Phạm Chí Bửu Hải. Thì chúng ta coi thử cái phát nguyện này như thế nào. Đây là quan đại thần nha, còn vị vua của đất nước đó chính là Đức Phật A Di Đà ngày nay. Thì bây giờ chúng ta coi cái ngài phát nguyện như thế nào, mà tại sao có cà sa lại có công đức như thế. Đây, chuyên trang xin đọc lời dịch. Kính bạch Thế Tôn, khi con thành Phật rồi, nếu có chúng sanh vào trong giáo pháp của con mà xuất gia đắp y ca sa, nếu phạm giới trọng hoặc hành tà kiến hoặc khinh chê hủy báng, không tin đối với tam bảo, đủ các tội nặng. Hàng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu trong một niệm sanh tâm cung kính, tôn trọng Thế Tôn, thật là với pháp tăng. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh như thế, thậm chí một người mà không được họ ký nơi tam thừa và khó chuyển, thì là con dối gạt vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư Phật hiện tại ở thế giới mười phương. Nhất định con không thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị có hiểu đoạn này không ạ? Đoạn này là Đức Phạm Chí Bửu Hải, tức là Đại Thần Bửu Hải, tức là Bồ Tát Đại Bi, tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài có phát nguyện giống như quý vị thấy không ạ? Đức Phật luôn luôn phát nguyện giống như chúng ta đang học ở Kinh Vô Lượng Thọ, cũng là phẩm thứ 6 đúng không ạ? Phát nguyện của Ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Thì đây cũng vậy, phát nguyện của Đức Phật Thích Ca trong đời quá khứ. Quý vị nghe kỹ đoạn này đúng không ạ? Là gì? Nếu mà có người vào trong giáo pháp của con, tức là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, xuất gia, đắp y ca sa, dù là nếu mà có phạm các giới trọng hoặc hành tà kiến, hoặc là khinh chê, hủy báng, không tin đối với Tam Bảo, đủ các tội nặng, đó, mà nhưng mà chỉ hàng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, vân vân á, nếu mà trong một niệm sanh tâm cung kính, tôn trọng với Đức Phật, và hoặc là với tôn trọng đối với pháp, hoặc là tới tăng, thì những người chúng sanh như thế đó, Đức Phật nói là thậm chí một người mà không được họ ký nơi tam thừa và khó chuyển, thì con là dối gạt vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư Phật hiện tại ở thế giới mười phương, và nhất định con sẽ không thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là không thành Phật. Mà ngày nay Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thành Phật rồi, tức là nguyện này đã thành rồi, đúng không ạ? Nguyện này đã thành, là nguyện gì? Ai dù có xuất gia, dù có phá giới, dù thế nào đó nữa, đúng không? Thậm chí người hàng tỳ kheo ni, cho đến người bình thường là cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, mà quý vị có một niệm sanh tâm cung kính đối với gì? Đối với Đức Thế Tôn, đối với Đức Phật đó, đối với pháp, đối với tăng thôi, thì những người đó thì chắc chắn được thọ ký ở trong giáo pháp tam thừa, tức là được thọ ký sẽ đắc được quả Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Đó. Cho nên ai mà có một lòng cung, một niệm cung kính đối với giáo pháp của Phật thôi, dù là hình tướng người xuất gia, cho nên là đều sẽ thành được chứng quả giải thoát trong tương lai. Quý vị thấy hay không ạ? Cho nên mỗi Đức Phật có một nguyện rất khác nhau đúng không ạ? Đây, cho nên chúng ta cũng rất may mắn, chúng ta cũng chắc ở đây ai cũng có một lòng một niệm cung kính rồi đúng không? Trong đời chắc cũng có một niệm lần cung kính, thì tương lai quý vị sẽ đắc quả giải thoát đó, thì chắc chắn được học ký trong giáo pháp tam thừa. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Quý vị thấy không ạ? Đây, ai muốn tìm hiểu về nhân địa của Đức Thích Ca, ngài phát nguyện gì thì có thể coi phần này. Đây là phát nguyện. Đó là một phần nha, đây là phần này. Quý vị thấy. Còn phần thứ hai tiếp tục nữa nè. Kính thưa Thế Tôn, khi con thành Phật rồi, các chúng trời rồng, người cùng phi nhân, nếu có thể đối với ca sa này mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, những người ấy được thấy chút phần ca sa này, liền được bất thoái chuyển trong tam thừa. Quý vị không đã không quý vị ấy không cần nói nhiều, không có nói cung kính luôn, mà hàng gì khi con thành Phật rồi, bây giờ Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, các chúng sanh là trời, là rồng, người cùng phi nhân, phi nhân là những loài khác không phải người, như quỷ rồi vân vân á, súc sanh, mà đối với ca sa này mà được một cái sự mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, thì người ấy dù thấy có chút phần ca sa thôi, không có thấy hết, đó, giống như cái con voi đó, nó thấy có một chút, con quỷ đó, nó thấy được có mảnh qua ca sa thôi, thì những người ấy bất thoái chuyển trong tam thừa. Trong tam thừa tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Như vậy chúng ta rất may mắn, nếu ai có lòng, chỉ cần trung kính thôi, một phần thôi, thấy một phần y thôi đúng không? À, cà sa thì đã được bất khởi chuyển. Cho nên là tại sao á, hồi xưa thiện nhân kêu, ủa sao lạ vậy, sao Đức Phật đều thọ ký rằng là tương lai những người trong đệ hàng đệ tử của ta đó, hoặc là thế này là cái kia, sẽ được đắc độ trong những Đức Phật trong thời tương lai. Mình kêu sao, sao thấy không thấy tu gì hết trơn mà đắc độ rồi ra. Nên sau này mới biết là ngài có nguyện rồi. Đấy, đọc kinh Bi Hoa, Đức Phật có nguyện rồi. Đó, đó là nguyện về giải thoát. Thậm chí quý vị không có nguyện giải thoát cũng có phước báo nữa. À, tiếp tục nè. Kính thưa Thế Tôn, khi con thành Phật rồi, các chúng trời rồng đúng không ạ? Đây là đằng trên. Hoặc có chúng sanh nào bị sự đói khát bức bách, hoặc là hàng quỷ thần bần cùng, cùng người hà tiện cho đến chúng sanh ngạ quỷ, nếu được chút phần ca sa dù chỉ 4 tấc thì người ấy liền được ăn uống đầy đủ tùy theo sở nguyện, mau được thành tựu. À, quý vị thấy không? Cho nên người đời này tại sao người ta có phá giới gì chăng nữa mà người ta có một chút cà sa thôi, đắp có một cái chút cà sa thôi, là chút y thôi, một mảnh vai trên vai, còn trong cái bộ kinh khác còn một mảnh y trên vai thôi, người đó vẫn là ruộng phước cho chư thiên và lại người cúng dường. Ê, quý vị thấy không ạ? Đây là nói đây là hay như vậy. Còn cái lý thì nằm ở cái khúc khác, do cái phần này dài quá, thiền trang là không muốn lấy thêm cái đoạn lý giải tại sao lại người xuất gia lại có cái công đức lớn như vậy, thì để lúc khác thiền trang sẽ dẫn tiếp ở trong đoạn khác, đoạn kinh khác. Ở đây chúng ta chỉ hiểu là gì, nếu mà chúng sanh nào bị đói khát bức bách nha, hoặc là hàng quỷ thần bần cùng, hoặc những người hà tiện nè, cho đến chúng sanh ngạ quỷ, mà nếu được chút phần ca sa thôi đó, chút y thôi, dù chỉ 4 tấc thôi, thì người ấy liền được ăn uống đầy đủ tùy theo sở nguyện, mau được thành tựu. Còn nữa, nếu có chúng sanh trái nghịch lẫn nhau, khởi ý nghĩ oán hại đưa đến tranh giành, hoặc có các trời rồng quỷ thần càng thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Câu Biện Trà Tỳ Sa Gia, người và phi nhân nào khi cùng nhau tranh đấu mà nhớ đến ca sa này thì liền sanh tâm bi, tâm nhu nhuyễn, tâm không oán hại, tâm tịch diệt, tâm điều phục thiện. Đó, quý vị thấy không ạ? Nếu mà đang họ đấu tranh mà họ chỉ cần nhớ đến ca sa này là họ sẽ sanh được cái tâm như vậy. Tâm từ bi, tâm bi, tâm nhu nhuyễn, tâm không hóa hại, tâm tịch diệt, tâm điều phục thiện. Đó là công đức của cà sa. Để tại sao có một mảnh y mà con voi nó cũng trân trọng vậy, con quỷ cũng trân trọng vậy? Tại vì cái những nguyện này. Tiếp tục, nếu có người nào ở trong binh trận hoặc sự kiện tụng mà đem một phần cà sa này đến nơi hàng người ấy để vì tự bảo vệ mình, với sự cúng dường, cung kính, tôn trọng, thì những người đó không thể bị xâm hại, xúc nhiễu, khinh lờn, thường được thắng người vượt qua các nạn đó. Rồi, quý vị thấy. Nên là có nhiều người á, là họ sợ ta trận chết, cho nên họ cũng đem cà sa theo. Cái kiểu này, cà sa tức là y. Đó, đây quý vị thấy cái đoạn này là đây trong kinh Bi Hoa nha, đây là thật nói nha, không phải thiền trang nói nha quý vị, thiền có phỉ báng, mình không hiểu được cái lý á, mình không cái đây thiền trang nói trên sự như vậy, còn cái lý nó có cái lý ở trong đó. Đây thì chúng ta không có thời gian để mình đem trích dẫn kinh để nói lý nữa. Tiếp tục, bạch Đức Thế Tôn, nếu ca sa của con không thể thành tựu năm việc thánh công đức như thế thì con là con dối lừa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư Phật hiện tại trong thế giới mười phương, tương lai sẽ không thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm Phật sự được, bị mất pháp lành, nhất định không thể phá tan ngoại đạo. Đây là lời thề, thề nguyện, phải nói là nguyện rồi thề nữa, đúng không? Có thề luôn. thề của Đức Phật Thích Ca trong quá khứ. Ngài nguyện là nếu mà không thành tựu được năm cái việc thánh công đức trên thì là Ngài dối lừa vô lượng chư Phật, vô biên chư Phật trong A Tăng Kỳ chư Phật trong hiện tại thế giới mười phương. Cho nên tương lai thì sẽ không thành tựu được thành Phật được. Nhưng mà Ngài bây giờ Ngài thành Phật rồi, chứng tỏ nguyện này đã thành tựu. Đó, quý vị thấy, hiểu chưa? Đó là tại sao cái công đức của người đắp Y Ca Sa. Ở trong kinh còn có đoạn khác nói, cái người, thiền căn nói đại ý thôi, cái người mà thậm chí người xuất gia, họ phá giới, vân vân, họ có thể làm như thế nào, nhưng mà họ có vẫn là so ra đó, và họ vẫn hướng dẫn được chúng sanh tu thiện, giúp cho người ta có thể đi lên vào họ lên cõi trời, có thể thậm chí có thể giải thoát, thậm chí là giúp cho là ruộng phước cho chúng sanh, vẫn tốt hơn hàng ngoại đạo. Đấy là lời trong kinh Đức Phật nói. Để tới bữa nào đó thiền trang thích, nhưng mà thiền trang nói đại ý thôi. Tại sao những người xuất gia là họ có công đức, là tại vì dù họ phá giới, đúng không quý vị, nhưng mà họ vẫn hướng dẫn cho người ta tu mà, đúng không? Họ không vẫn hướng dẫn, họ gắn nói pháp gì đó cũng tu thiện mà, đúng không? Cũng phải tu thiện, cũng bố thí cũng dường mà. Đó, đó thì nhờ đó mà những người khác họ mới có cái nơi để tu thiện, đúng không? Để mà có cái cách tu tập rồi cho ít nhiều dưỡng tu, đúng không? Rồi cho nên họ mới được sanh lên cõi trời cõi người, và như vậy vẫn là tốt hơn so với hàng ngoại đạo. Đó, Đức Phật nói vậy đó. Cho nên người xuất gia tự ti là tệ vậy, mặc dù họ đọa lạc, những người đó là họ đọa sau khi chết là mạng chung là đọa vào ba đường ác, nhưng với cái việc mà giúp cho người khác đó để có thể tu phước, và cái nơi đó là nơi ruộng phước cho chúng sanh, vẫn họ cũng chúng sanh cúng dường chư thiên, loài người cúng dường vẫn có phước, cho nên người đó vẫn có công đức. Nhưng mà công đức đó nó thành tựu về sau, cho nên mới gọi là bất khói chuyển, họ không xác đắc được bất khói chuyển trong đời vị lai. Còn hiện tại thì có do nghiệp đó nặng quá thì sẽ đọa. Quý vị thấy không, mà có thấy hợp lý không? Thì chẳng nói đại ý, lược ý đó là tại như vậy đó. Tại vì sao quý vị thấy bây giờ hiện tại hiện nay rõ ràng đó không? Nhiều người đâu biết đâu, quý vị ta tà sư rõ ràng, nhưng mà cũng hướng dẫn một hồi người ta cũng tu được chút mà, đâu đến nỗi nào, còn đỡ hơn người ta đi theo ngoại đạo, đúng không? Đó, đi theo ngoại đạo người ta đâu có được là ít nhiều. Đấy, đó là cái lý nằm ở trong đó. Tất nhiên còn nữa mà thiền trang thấy dài quá nên là thôi để bữa khác. Chúng ta hiểu được cái lý là được rồi. Rồi đó là chúng ta đã xong cái phần là tại sao câu chuyện và tại sao cái công đức của Ca Sa. Thật ra công đức Ca Sa này thiền trang tìm thêm một người viết trích khá nhiều trong kinh ra để mà viết rất dài. Thiền trang chỉ lấy một đoạn ngắn thôi. Bây giờ chúng ta học tiếp phần chú giải của Đại sư Ngô Ích. Hỷ tâm tức thiện tâm, tức là tâm hoan hỷ, tâm vui vẻ đó, tức là tâm thiện. Thùng khôi tức là tro sạch đó. Diệt thí niệm huệ, cũng là thí dụ về niệm huệ. Tăng bảo thuộc giải thoát đức. Tăng bảo trong Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo, thì tăng bảo thuộc về giải thoát đức. Tức là trong chúng ta có các đức của Niết Bàn, đúng không? Có Bát Nhã đức, giải thoát đức đó, thì đây là giải thoát đức. Và cái đức thứ ba là Pháp thân đức, đúng không? Đây thì đây là tăng bảo thuộc về giải thoát đức. Cố dĩ y thí, tức sở vị giải thoát phục giả. Cho nên dùng cái thí dụ về cái, hay là dĩ là dùng cái thí dụ về y, tức là nói về cái y phục giải thoát, về giải thoát phục tức là y phục giải thoát. Hữu thị tàm ý trang nghiêm, gọi là sự trang nghiêm của tàm ý đó. Tức là mình đắp lên cái y á quý vị, là cái y cái giải thoát á, Y Ca Sa rồi đó. Đó là cái sự trang nghiêm của cái tàm ý. Tàm ý là mình biết xấu hổ, hổ thẹn, đúng không ạ? một bên hai cái tạm ý, một là cái xấu hổ đối với chính mình cảm thấy như mình làm sai, cái mình cảm thấy nó sai cho nên mình tự mình xấu hổ đó. Còn đó là gọi là tạm. Còn úy là mình làm sai, mình sợ người ta nói à, cho nên mình sợ dư luận, cho nên cái đó là úy. Thì có tàm của úy là vậy. Thì khi mình khoác lên cái áo giải thoát, tức là bây giờ quý vị Phật cư sĩ tại gia là có người khoác lên áo màu lam, màu trắng đó, đúng không? Đó cái hàng bạch y ấy, thì quý vị hiểu đó là cái áo gì? Áo trang nghiêm cho cái việc sự tàm úy, tức là mình không có tâm xấu hổ, khổ thẹn với những gì mình không làm được, đúng không ạ? Đó. Cái mình mặc lên là mình phải có cái tấm lòng như vậy đó, cho nên là cái ý nghĩa là như vậy, giải thoát phục mà vậy đó, chứ không phải là gì. Cho nên mình không hiểu được ý, thì hôm nay quý vị hiểu được y giải thoát là như vậy. Tiếp tục, hữu thị tịch diệt thượng nhẫn à, cũng là thượng nhẫn của tịch diệt. À, cho nên là thượng nhẫn là cái thượng nhẫn trên cao. Cái này thì nếu mà chúng ta nói lý thì giảng được mấy cái chữ nhẫn này à, từ mấy cấp bậc nhẫn thì chúng ta mai mốt đợi vô trong kinh Vườn Thọ chúng ta sẽ học rồi, có các loại nhẫn à, chúng ta chỉ còn biết thượng nhẫn thôi ha. Tịch diệt thượng nhẫn là cái nhẫn cao nhất trong tịch diệt đó. Tánh cụ tăng bảo như thân tất hữu y à, cái bản tánh của mình á, hay là cái bản chất thì đầy đủ tăng bảo à, như là trên thân thì chắc chắn phải có y, có y phục. Niệm huệ trừ cấu tất giải thoát thanh tịnh, chúng đức trang nghiêm nhu nhiễn à, nhu hòa thiện thuận hỷ. Tức là nếu mà mình có cái niệm huệ đó, cái trí huệ và cái niệm mà mình sinh ra nó huệ, đúng không? Thì sẽ trừ được cái những cái sự ô nhiễm, trừ đi những cái khuyết điểm. Chữ cấu này là khuyết điểm. Khuyết điểm. Rồi sao nữa? Rồi mình thì mình sẽ được cái gì? Mình sẽ giải thoát và thanh tịnh. Và mình là gì? Mình được trang nghiêm các cái đức à, hay là mọi đức, được cái đức hạnh á, đức tính của mình được trang nghiêm. Rồi mình nhu hòa là mình tốt và mình thuận. Thuận đây là điều thuận, hòa thuận. Đó. Chữ hỷ này mình dịch được vậy. Hỷ tâm tức là tâm thiện. Cho sạch cũng là thí dụ về niệm huệ, tăng bảo thuộc về giải thoát đức. Cho nên dùng y làm ví dụ. Là tức đã nói là y phục giải thoát vậy, cũng là sự trang nghiêm của tàm quý, cũng là thượng nhẫn của tịch diệt. Bản chất đầy đủ tăng bảo thì như trên thân có y phục. Niệm huệ trừ khuyết điểm thì giải thoát thanh tịnh, mọi đức được trang nghiêm, nhu hòa, tốt thuận vậy. Đó là ý nghĩa cái việc nếu mà mình tu được cái tâm hoan hỷ, mình có đang niệm tăng thì tự nhiên mình có được những lợi ích như thế. Đó là chúng ta đã học xong cái niệm tăng hay niệm chúng. Bây giờ chúng ta vào mục thứ tư. Thì phần này chỉ có 5 mục thôi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm chúng hay tức là niệm tăng. Bây giờ là tới mục thứ tư là niệm giới. Thì mục này là niệm giới và lợi ích của niệm giới. Mời quý vị theo dõi. Tứ giả niệm giới, tức là thứ tư là niệm giới. Thân thọ Phật giới, nhất tâm phụng trì, bất huy, bất phạm, bất động, bất vong, thiện lập, cẩn thận hộ, vi huệ, cử, giả cử. Đó. Thì chúng ta sẽ phân tích từ từ. Đầu tiên, thứ tư là niệm về giới, tức là mình nhớ, niệm là nhớ đúng không, nhớ nghĩ về giới luật, mình nhớ nghĩ về giới luật. Thì thân thì thọ Phật giới, tất nhiên thân của mình, tức là mình phải thọ giới của Phật rồi, thọ tức là mình giữ gìn, mình tiếp nhận. Nhất tâm phụng trì, thì mình hết lòng, nhất tâm tức là mình dịch nói ngôn ngữ đơn giản gọi là hết lòng phụng trì. Phụng tức là mình cung kính mà mình giữ gìn, đó gọi là phụng trì, mình vâng theo, mình giữ gìn. Bất khuy, bất phạm, bất động, bất vong, bốn điều. Bất khuy, chữ khuy có nghĩa là thiếu, là phụ, là hủy hoại, tức là không thiếu nè, không có phụ bạc nè, không có hủy hoại. Thì mình có thể lấy cái chữ khuyết, không thiếu, khuyết là nghĩa chính, tại đằng sau có bất phạm nữa. Bất phạm là không có phạm. Bất động, bất động là ở đây có thể dịch ra được, nhưng mà ít động tức là không có, có gọi là không có, mình nếu mà dịch ra chữ không động thì cũng được, còn nếu mình dịch nghĩa ra ép ra là không có xúc phạm tới. Nhưng mà ở đây mình để bất động đi. Bất vong là không có quên, tức là không quên. Thiện lập thận hộ, thiện là khéo, cái chữ này là phó từ khéo, mà lập, lập ở đây á có nghĩa là gì? Lập ở đây là thành tựu, tạo dựng, tức là mình khéo và thành tựu. Rồi chữ, chữ này á có nghĩa là cẩn thận, chữ thận tức là cẩn thận, cẩn thận mà hộ trì, hộ tức là giữ gìn. Vi huệ giả cử, tức là cái việc làm của người có trí huệ, tức là mà là cái việc làm của người có trí huệ, chứ không phải là người bình thường. Người bình thường làm được, quý vị thấy không ạ? Giữ giới cũng phải cần có trí huệ nữa, tu được thì mình là người có trí huệ. Hậu vô sở hối, tức là về sau thì không có điều gì mà mình hối hận cả. Tức mình tu rồi không phải một hồi, tu hồng rồi hồi rồi kêu mấy năm cái kêu ôi uổng quá, hồi đó giữ giới quỷ quá không ăn được gì hết. Nào để giữ giới cho nên không dám sát sanh, hồi xưa thì ở nhà làm của thịt con gà ăn ngon lắm đúng không, bây giờ thì không dám ăn thịt gà nữa vân vân, cái sau này tiếc đó, hối hận cái kiểu vậy đó. Đó là nếu mà mình tu mà không có hiểu mình hối hận. Rồi mình nhẫn bao nhiêu thế, người ta, người đời người ta hưởng thụ ghê gớm, mình gì đâu, ngày thọ bát quan trai không được căn điểm rồi cũng vân, không được nghe nhạc rồi cũng khó quá đúng không? Đó sau này nghĩ lại hối hận đó, đó là không phải. Đây là sau này mình có trí huệ rồi, mình hiểu rồi, mình sau này mình cũng không có hối hận đâu, không có chút nào hối hận. Để chứ cái không phải là mình hồi cái mình giữ hồi cái có nhiều người kêu trời tôi tu hành kiểu gì mà sao uổng quá đi đó. Cuộc đời còn vui lắm mà, biết vậy mình đi hưởng thụ đó là từ rồi tu. Nhưng mà họ quên mất là đời là vô thường, nghĩa là phước báo á có hưởng thì sẽ hết, có thưởng thì sẽ hết đúng không, hưởng phước thì nó hết phước. Cho nên là phước chưa hưởng thì vẫn còn đó, có hết đâu. Vì vậy mình không phải lo lắng chuyện đó, không có hối hận. Người có chánh kiến là không có hối hận, nên có mình nhẫn một chút xíu thôi mà được cái lợi ích về sau rất nhiều. Bất dĩ hữu vọng, tức là không vì cái có cái danh tiếng, chữ vọng là danh tiếng. Năng giáo, năng đẳng giáo nhân, có thể là bình đẳng mà dạy người khác. Có nghĩa là bây giờ ý nói mình tu có trí huệ rồi, về sau mình cũng tiến, mình không có hối hận, và khi đó mình không vì cái danh tiếng tâm danh lợi mà mình có thể bình đẳng để giáo hóa dạy dỗ người khác, đó là thành tựu rồi, giáo hóa. Thì niệm giới giả là người niệm giới, đó như vậy mới là niệm giới đó quý vị, đó tu đó. Tức là không phải tu cho mình đúng không quý vị, thấy không, tu này là tu cho cả chúng sanh nữa. Trước mắt á, là mình giữ giới, mình phụng tâm, mình không có phá giới nè, mình không phạm giới nè, mình không có động, mình không quên nè. Đó là những cái điều đó là tu đằng trước, là tu gì? Tu cho mình. Còn đằng sau á là gì? Sau khi mình có trí huệ rồi, mình làm việc ra người có trí huệ rồi thì mình không có hối hận nữa. Và lúc đó mình cũng không có ham cầu danh tiếng gì hết, mình không cầu phước báo trời người nữa, mà mình chỉ dùng cái trí huệ đó mình giúp đỡ dạy dỗ người khác một cách bình đẳng, không phân biệt. Chứ không phải là mình phân biệt là cái người này tôi thích thì tôi dạy, người kia không thích không dạy, không phải. Nếu mà người ta đều có tâm học thì mình đều dạy. Đó, quý vị ha, như vậy mới đúng nghĩa là người niệm giới. Cho nên là đâu có đơn giản đâu quý vị không? Là lời Phật dạy mà trong mỗi kinh kinh gì đây? Kinh mà mình cho là kinh tiểu thừa đó. Nhưng mà thực tế đâu phải tiểu thừa đâu quý vị. À, tức là hồi xưa mình nghe nói cái kinh này kinh tiểu thừa, nhưng mà thật ra mình học tí là mình thấy đâu phải tiểu thừa đâu. Nên mình nói cái chữ đó nó cũng hơi oan, đúng không? Thật ra tiểu hay đại là do người chứ không phải do kinh. Kinh Phật nói vậy thôi. À, rồi cái nhóm này theo cái này, nhóm kia theo kia đó, mỗi người theo. Cho nên nếu mình thấy được điều này, mình thấy có tự lợi và tha lợi. Ngay trong Bát Quan Trai giới quý vị thấy không ạ? Quý vị thấy tám giới Bát Quan Trai có cả tự lợi lẫn tha lợi. Đó là đâu phải tiểu thừa được. Nếu mà tiểu thừa thì mình đâu có phải hộ trì chúng sanh đâu, phải không? Ở trong giới rõ ràng quý vị thấy không? Nhưng mà không phải, không chỉ không sát sanh mà phải gì? Hộ trì sanh mạng chúng sanh đó. Phải giúp đỡ nữa đó. Tức là mình còn phải làm nữa. Đó là Bồ Tát rồi chứ đâu phải là thanh văn đâu. Cho nên hồi xưa mình cứ nghe nói thanh văn chỉ lo cho mình không, không lo chúng sanh. Nhưng mà thật ra không phải. Đó là mình không hiểu đó. Cho nên là học trong kinh Đức Phật không có phân biệt. Thời Phật không có chia tam thừa đó. Phật chỉ giảng chung vậy thôi. Đối tượng nào thì Phật giảng như thế. À, và sau này thì chúng ta mới có cái sự phân biệt ra chia thừa này thừa kia, nói đại thừa tiểu thừa. Cho nên là nói vậy nhiều khi mất oan, đúng không? Chính cái đoạn trong kinh này mình thấy đâu có nhiều đoạn đâu phải tiểu thừa đâu, đại thừa đó chứ. À, cũng độ sanh lợi ích chúng sanh không đó chứ. Đấy, cho nên là mình phải học vào cái bản gốc mà vậy. Tiếp tục. Ngu si ác ý nộ tập tất trừ. À, tức là những cái tập khí như ngu si nè, những cái sự ngu si chính là vô minh đó. Tức là mình không biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là theo chánh pháp, đâu là không theo chánh pháp, đó gọi là ngu si. Giống như người đời đó, có nhiều người rất thông minh nhưng mà thực tế là họ ngu si, tức là họ vô minh. Mình nói chữ vô minh thì đúng hơn. À, vô minh tức là họ không biết được rằng Phật pháp có lợi ích. Mà làm theo đúng Phật pháp thì rất là ít, họ lại phỉ báng, họ coi là Phật pháp mà mê tín đồng vân thế này kia, đó là gọi là vô minh. Rồi ác ý tức là ý xấu, ý ác. Rồi nộ tập tức là tập khí về sân giận. Thông thường chúng ta có tập khí đó, đúng không? Có chuyện gì nó không có vừa ý là mình nổi nóng lên. Đó. Tất trừ là thảy đều được trừ hết, trừ đi. Đó. Cho nên mình thường nhớ nghĩ cái pháp nào, niệm nào thì tự nhiên những cái này nó sẽ bớt, nó hết đi. Hỷ tâm tự sanh, tức là tâm vui mừng, tâm hoan hỷ tự sanh. Nhạo giới thống nghiệp. Nhạo là ưa thích. Cái sự nghiệp mà nối dòng của giới luật, hay nối truyền giới luật, cái chữ thống là nối truyền. Tức là mình sẽ ưa thích truyền bá giới luật, đúng không ạ? À, quý vị thích rồi mà, quý vị tu thời gian quý vị thấy được lợi ích của giới rồi, quý vị tự nhiên quý vị thích truyền cho người khác. Đó có nhiều đồng tu bây giờ cũng đã thấy phát hiện ra được sự lợi ích của giới rồi đó, đúng không ạ? Có nhiều người hồi xưa thì không có chịu nghe, nhưng bây giờ thấy giữ giới xong thời gian thấy khác hẳn, đời mình tu lên hẳn, sức khỏe cũng tốt lên, đúng không quý vị? Đó, cho nên các pháp của Phật rất tuyệt vời, giữ giới thôi được như vậy rồi. Sức khỏe tự nhiên, an vui, gia đình êm ấm hơn, mọi thứ đều thuận lợi, tu hành dễ và định hơn. Đó, còn số phương pháp nữa, giống như Thiện Trang chỉ cho cái phương pháp mà ngồi xếp bằng niệm tĩnh tọa niệm Phật đó. Nhiều người hồi xưa phỉ báng nó là tu thiền, cái đó tu thiền chứ không tu niệm Phật, nhưng mà bây giờ ai thực hành cũng thấy là lợi ích hiệu quả. Thứ nhất là người mình nó khỏe, một ngày mình chỉ cần ngồi không còn nhiều lắm, nếu quý vị không có thời gian quý vị ngồi nửa tiếng. À, có thể buổi trưa ngồi nửa tiếng, buổi tối ngồi nửa tiếng, à, buổi sáng ngồi ít thôi, buổi sáng ngồi nhiều quá cũng gục thôi, không được. Nhưng mà quý vị ngồi như vậy thì thấy gì? Nó giống như có một nguồn năng lượng. Quý vị để ý thì buổi trưa thay vì quý vị đi ngủ, quý vị phải ngủ một tiếng đồng hồ, thì quý vị ngồi đó nửa tiếng thôi là nó bằng với ngủ một tiếng đồng hồ, thậm chí hơn. À, quý vị ngồi đó xếp bằng niệm Phật, bán già thôi, không cần kiết già cũng được. Rồi như vậy đó, nhiều giống như tôi tới thiền niệm Phật bá đảm, hoặc là thiền cũng được, ai tu thiền thì tu thiền, thì sức khỏe của quý vị đã tăng lên đó, và cái trí của mình nó cũng sanh. Đó là gì? Tu định đó quý vị, tu định. Tình định đó nghiêng về thiền chỉ à. Thì chúng ta tu á, chúng ta phải có hai thứ thiền, một là thiền chỉ và hai thiền quán. Thiền chỉ thì thường là ngồi tại chỗ đúng không, tu trong ngồi im hoặc là làm thế nào thương về chỉ. Quán á, là trong đời sống, trong mọi việc thế này kia là quán, hoặc là mình dán tâm mình nghe pháp đây nè, mình tâm mình á, hoạt động nhiều thì tốt. À, khoa học cũng nói là nếu cái người mà ít dùng đầu óc quá đó thì già dễ bị cái bệnh là Alzheimer, tức là cái bệnh mất trí nhớ. Cho nên là nếu mà muốn không bị mất trí nhớ thì cố gắng dùng cái đầu óc nhiều hơn. Đó, dùng đầu óc nhiều hơn bằng cách nào? Mình học pháp, mình nghe pháp, mình tư duy. Cho nên tuổi trẻ mà lười suy nghĩ, à, cái việc gì cũng thôi kệ không suy nghĩ, thì về già dễ bị mất trí nhớ, à, gọi bị bệnh đó. Cho nên cố gắng học, mà Phật pháp dạy chúng ta là sử dụng cái đầu óc lúc nào cũng quán chiếu. Công phu đó gọi là quán chiếu, à, cho dù đại thừa hay tiểu thừa đều dùng công phu quán chiếu. Phải rõ ràng sâu to thấu tỏ từng việc làm, từng cái ý niệm, đó gọi là tu tứ niệm xứ. Đối với người tu tịnh độ là câu Phật hiệu phải chạy theo trong hoàn cảnh nào cũng nhớ, hoặc là không niệm Phật hiệu thì cũng phải nhớ Phật, nghĩ Phật, nghĩ vãng sanh, vân vân, nhớ những điều đó. Hoặc là nhớ là đây là hạnh của Phật, đây là việc làm của Phật, mình phải học theo, hoặc mình nhớ mình là đệ tử Phật, vân vân, mình nhớ như vậy thì mình mới làm được. Còn người tu tịnh độ còn phải nhớ là mình là hành giả niệm Phật, mong muốn vãng sanh, đời này chỉ là giả tạm, là vô thường. Thì quý vị tu cái đó là dùng, quý vị dùng đầu óc, tức là dùng quán đó. Và lâu ngày như vậy thì cái bộ não mình nó luôn luôn được hoạt động, cho nên á, sau này về già đỡ bệnh. Còn không á, thì về già cái ngơ ngác ngác bắt đầu quên đó, bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Đấy, cho nên là khoa học bây giờ người ta cũng nói rõ ràng là những người mà lười suy nghĩ là về già dễ bị bệnh đó. Thế nên là lười suy nghĩ là không tốt nha. Phải suy nghĩ, tức là bây giờ mình gọi là công phu quán chiếu, tức là dùng cái công phu để mà quán chiếu, chứ không phải là suy nghĩ là nghĩ này cái kia. Thì nghĩ như vậy nó là vọng tưởng nhiều, nó cũng mất trí nhớ luôn, tại vì nó đi vào cái vọng. Mình đó, tu tập thiền định mới được. Cái nhiều người nghĩ những cái chuyện xấu thì nó không tốt. Mình phải cố gắng nghĩ chánh pháp, gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, lục niệm. Ở đây nó năm niệm. Rồi tiếp tục nha. Như vậy ở đây là tự nhiên quý vị thành tựu rồi đó, quý vị sanh được tâm hoan hỷ rồi thì quý vị sẽ thế nào? Tự nhiên là thích cái sự nghiệp là truyền, lưu truyền hay là truyền nối về giới lục đó. Tự nhiên quý vị thích thôi. Như kính chi ma, tức là như cái sự việc. Ma là cái mài, nhưng mà ở đây đây cái mài á, mài tức là mài kính á, gương á, hồi xưa á là bằng đồng, cái mấy gương bây giờ, gương bây giờ là gọi là lau cái kính à, lau lấy cái nước rửa kính xịt lên, lau cho sạch thì nó là lau kính. Còn hồi xưa á, gương bằng đồng cho nên phải mài, càng mài thì nó bụi nó hết, nó mới sáng cái gương. Cho nên là lấy cái sự việc là ma kính, tức là cái sự việc mà mài kính á, à, thì do đây chữ chi này á, là do cái cấu trúc này là chữ chi cho nên đây phải là danh từ, là sự việc mài kính, à, như cái sự việc mài kính thì cấu trừ thịnh minh, à, thì cái sự dơ bẩn á, nó được trừ và nó càng là sáng, à, sáng hơn. À, thì ở đây mình để dịch cho nó dễ hiểu, mình nói là như kính được mài đi cho nó dễ dịch, cho nó suông, à, dịch ý chứ không phải dịch dịch văn. Rồi trai niệm giới giả kỳ tịnh như thị, à, chúng nhân kiến chi mạc bất hiếu tính, tức là người tu bát quan trai mà niệm giới và thêm tu thêm pháp niệm giới đó, nhớ thêm giới nữa, niệm giới nữa thì sao? Thì sự thanh tịnh của họ, cái chữ kỳ này là họ cũng như vậy. Thì người khác, mọi người, chúng nhân tới mọi người, nhiều người đó thấy được họ, cái chữ chi này là họ thấy được người trì giới đó, thì cũng không có mạt bất, tức là không không, tức là hai chữ không mình nói đều đi, đều yêu thích và tin tưởng họ. Cho nên là quý vị tu thấy thời gian là bảo đảm, nếu mà quý vị tu đúng mà người nhà quý vị cũng tin tưởng, yêu thích quý vị, đúng không? Tại ngày bắt con trai á, biết mình thọ bắt con trai, nhiều người bị thử thách dữ lắm, biết thọ bắt con trai cho nên ông chồng cái bữa nay là gì phải chửi cho nó đã, thì bình thường bà dữ quá, bà dữ quá mình chửi không được, nhưng bữa nay bà bắt con thọ bắt con trai là vô chửi thoải mái, bà cũng không dám cãi lại đâu, yên tâm đó. Cái nhận lợi dụng nhé, có nhiều người nói cái sao thầy cực kỳ vậy thầy, sao mà con cái ngày bình thường á thì ông không dám ăn hiếp con, mà ngày thọ bắt con trai ông ăn hiếp con dữ vậy. Thì đúng rồi, thì ngày đó mới ăn hiếp được chứ, cái còn ngày bình thường ăn hiếp quý vị thể hiện tướng sư tử Hà Đông làm sao là dám ăn hiếp được đó. Cho nên là đó là gì, ngày hôm đó tự nhiên người ta cũng thích, đúng không? Đó là yêu. Cho nên là nhưng mà mình tu được một ngày rồi dần dần nó được nhiều ngày, cho nên theo năm tháng tự nhiên nhiều người sẽ thích, sẽ ưa thích mình, sẽ tin tưởng mình đó, thấy làm được. Cho nên nếu mình tu được giới á, giữ giới á, có nhiều điều kiện lợi ích. Trong 10 cái lợi ích của việc giữ giới đó, có là linh, linh giả, gọi là điều giả năng điều, đó là cái người khó mà điều phục được á, cũng khiến cho họ điều phục được. Tại sao? Vì cái giới đức của mình á, làm cho người ta thuyết phục được. Nên tu á, quý vị muốn độ chúng sanh á, thì cái ngoài cái trí tuệ ra, mình cũng phải có giới. Tất nhiên có giới và có trí tuệ nữa, chứ nếu mà quý vị có giới không mà không có trí tuệ cũng người ta cũng khó tin lắm. Mình phải có hai. Nhưng mà nguyên tắc trong kinh Lăng Nghiêm nói là nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Mình tu mà giữ giới được lâu rồi do cái định nó sanh ra định. Tại vì không, tâm mình lúc nào cũng quán chiếu mình, mà quán chiếu từng sự việc, từng vật, cho nên dần dần mình được cái trí nó sanh, cái định nó sanh, thì nó sanh ra huệ đó. Cho nên yên tâm ráng tu đúng pháp là tự nhiên. Ai mà tu niệm Phật hoặc tu thiền á, quý vị giữ giới một thời gian đi, tự nhiên quý vị niệm Phật nó cũng nhiếp tâm. Tu thiền như vậy tự nhiên nó dễ được đạt định hơn rất nhiều. Cứ làm từ giới, đó là công thức Đức Phật đưa ra rồi. Và quý vị giữ giới cũng được giúp bớt bao nhiêu chướng nạn, nếu mình bị ma nhập, bị gì kia là không có. Đây trong kinh chúng ta đã học qua rồi nha, chứ không phải là Thiền Trang nói đâu. Rồi ở đây chúng ta đọc phần dịch nghĩa. Bốn là niệm giới, thân thọ giới của Phật, mà nhất tâm phụng trì, không thiếu, không phạm, không động, không quên, khéo thành tựu, cẩn thận giữ gìn, là việc làm của người trí huệ. Về sau không có sự hối hận, không vì có danh tiếng mà bình đẳng dạy người khác. Người niệm giới thì sự ngu si, ý niệm ác, tập khí sân giận thảy đều được trừ. Tâm hỷ tự sanh, yêu thích sự nghiệp nối truyền, sự nghiệp nối truyền giới, sự nghiệp nối truyền giới. Giống như kính được mài thì gấu bẩn được trừ, rất là sáng tỏ. Người trì bát quan trai mà niệm giới thì sự thanh tịnh của họ cũng như thế. Mọi người thấy họ thảy đều ưa thích tin tưởng. Cho nên là trì giới tự nhiên là người ta sẽ ưa thích và tin tưởng quý vị thôi, đúng không? Mình không nói dối thì người ta tin chứ nữa. Mình không làm những cái việc trộm cắp thì người ta tin đó. Cho nên là yên tâm, quý vị tu thời gian là sẽ được như vậy. Thời Đức Phật đó, Thiền Trang nhớ có câu chuyện, có vị tỳ kheo đó đi vào cái nhà đó, nhà ông đó là cũng giàu có lắm. Cái tiểu chủ tiệm gọi bây giờ gọi là tiệm vàng á, rồi hồi xưa là cái chủ tiệm trang sức. Có rất nhiều, thì ông thấy vị tỳ kheo tới khất thực. Ông kêu cho nên là ông đi, ông có đóng cửa luôn. Vị tỳ kheo đó không dám đi ra khỏi gì, vì sợ đi ra nhà không có ai hết, sợ trộm tới lấy đồ thì sao, cho nên không dám đi, đợi miết tới chiều ông mới về thì mới nói cái tại sao ông để tôi ở trong nhà ông mà ông không đóng cửa. Cái tại vì con biết tỳ kheo là giữ giới, chứ mà người khác là con đóng cửa rồi, cho nên là có ngài ở đây con yên tâm rồi, cho nên con không có sợ mất đồ đạc gì hết đó, quý vị thấy không, tin tưởng đó. Nên là như vậy đó, là làm vậy đó, là thời xưa chứ thời nay chưa chắc đúng không, hồi nay chắc tỳ kheo tới nhà cũng sợ nữa không đó. Rồi cũng sợ ăn trộm đó mà rồi đóng cửa ta, cho nên mình mà thật sự giữ giới rồi đó là người ta sẽ tin thôi. Quý vị không có lén lấy tiền đúng không, thì người ta cũng không có sợ mà đề phòng quý vị đó. Mình không có dối gạt người ta cho nên là người ta cũng không có sợ quý vị. Rồi trong gia đình á, người ta cũng không có nghĩ bình thường á, thời nay á, đặc biệt thời nay người ta có thường gọi là cái gì tà dâm rất nhiều, thì tự nhiên các ông chồng hay các bà vợ mà thấy quý vị tu như vậy cũng tin tưởng đúng không, khỏi lo, đi đâu cũng thoải mái thì biết rồi, không cần quản, yên tâm đúng không đó, quý vị thấy đó là sự lợi ích của việc giữ giới đó. Và dần dần mình mới độ được người thân, độ được chúng sanh chứ, đó là lợi ích. Cho nên ráng giữ giới và niệm giới như vậy. Tiếp theo là vừa rồi là phần kinh văn của Phật, bây giờ là chú giải của Đại sư Ngộ Ích. Phật giới hữu thất chúng, cửu chúng, tức là giới của Phật á, thì có là 7 hạng hoặc là 9 hạng. Ví dụ như 7 thế nào là 7, thế nào là 9. Ví dụ như chúng ta lấy giới, gồm có giới ngũ giới đúng không, là 1. Ngũ giới thì có giới gì? Ưu tà tắc đủ bà di đúng không, là và chúng ta có thể nói như vậy. Còn nếu không nói chung là ngũ giới, rồi cái bát quan trai giới là thứ hai, giới sa di là thứ ba, giới sa di ni là thứ tư, giới tỳ kheo là thứ năm, giới thức sa mana là thứ sáu, và giới tỳ kheo ni là thứ bảy, là 7. Còn nếu mà chia giới của cư sĩ tà gia ra hai nữa thì thành ra là 9 đó. Cho nên là có khi là 9 hạng hoặc là 7 hạng. Đại tiểu lưỡng môn chi bất đồng đó. Còn nếu ở đây có thể chia cách khác nữa, cách khác nữa là lấy thêm giới Bồ Tát nữa thì thành 9, hoặc lấy 7 rồi chia giới Bồ Tát nữa thành 9. Thì ở đây là đại tiểu, tức là đại thừa, tiểu thừa thì khác nhau. Hai phái này khác nhau. Kim văn thọ, thân thọ Phật giới ở đây nói là thân thọ Phật giới. Thả cứ nhất nhật nhất dạ sở bỉnh bát chi nhi ngôn tức là ở đây là lấy nói về gì, thân thọ giới của Phật, hơn nữa là căn cứ vào giới gì, tám giới đó là giới bát quan trai đã tung theo trong một ngày một đêm mà nói, tức là đây chỉ nói chung cái giới bát quan trai thôi. Tức thử bát chi giới pháp, tức là cái giới cái tám phần giới pháp, tám phần giới pháp tức là cái giới bát quan trai đó, mình nói đơn giản nói quan trai thì cho dễ hiểu. Cụ nhiếp định cộng đạo cộng cập tam tụ tức là cụ, chứ cụ này có nghĩa là gì, đầy đủ, hoặc là chúng ta có thể thì nói là cái chữ cụ tức là đầy đủ đi cho dễ. Nhiếp là trọn, nhiếp đủ tức là nhiếp đủ được. Định cộng tức là định cộng giới. Rồi đạo cộng tức là đạo cộng giới. Cập là và. Tam tụ tức là tam tụ tịnh giới. Thì cái này liên quan đến đạo cộng giới, định cộng giới và tam tụ tịnh giới. Ở trong này thì Đại sư Ngộ Ích không có giải thích cho chúng ta, nhưng mà Thiền Trang cũng sẽ giải thích cho quý vị thế nào là định cộng giới, thế nào đạo cộng giới, thế nào là tam tụ tịnh giới. Thì ở đây chúng ta giải thích luôn. Thì Thiền Trang giải thích sơ lược thôi, khi nào chúng ta học vào cái phần duy thức học á thì sẽ đầy đủ hơn. Về thứ nhất, về định cộng giới chúng ta nghe với người Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng là quý vị tu được định cộng giới, nhưng mà thế nào là định cộng giới? Nhiều người nói nghe tôi được định cộng giới cho nên tôi không cần trì giới, có phải như vậy không? Bây giờ nghe nè, nghe để biết mình có phải đạt được cái như thế không nha. Định cộng giới cũng còn gọi là tịch tỉnh sanh lục nghi, hay là tỉnh lự sanh lục nghi. Tỉnh lự tức là cái sự tịch tỉnh, cái thiền định á, thiền định mà nó sanh ra được cái giới lục và oai nghi. Ý nghĩa là vậy. Thì điều kiện là gì quý vị biết không ạ? Nhiều người nói là tôi tu niệm Phật rồi tôi giữ khỏi cần giữ giới vì tôi có định cộng giới mà. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là có định cộng giới. Nhưng mà thế nào mới được định cộng giới quý vị biết không? Ở đây nói nhập sơ thiền, nhị thiền, đẳng chư thiền định, tắc giữ thiền định cộng sanh tự nhiên, phòng phi chỉ ác chi giới thể. Có nghĩa là khi mình nhập được vào cái sơ thiền, nhị thiền và các cái thần thiền định, phải từ đó thì tự nhiên nó sẽ ngoài cái định của thiền ra đó, nó sẽ cộng ra, nó sinh ra một cái giới thể. Cái giới thể chúng ta học rồi đúng không ạ? Nó có thể tự nhiên nó ngăn ngừa cái sai, nó dừng được cái ác đó. Có nghĩa là tự nhiên có giới thể nó phát thành ra. Như vậy muốn được giới thể mà bằng tu hấp phương định là quý vị cứ chứng từ sơ thiền ra đi. Còn chưa chứng sơ thiền mà nói tôi có định cộng giới là điều đó không có. Mà điều kiện để chứng sơ thiền là quý vị nhớ là ly dục, ly pháp ác bất thiện đó, thì mới vô được sơ thiền đó. Quý vị nên nhớ vậy. Cho nên mà ly ác bất thiện là từ đâu? Là cũng phải có gì, phải giới mới ly cái pháp bất thiện. Cho nên tới khi mình được sơ thiền rồi, cho nên người mà từ nhập được sơ thiền, đắc được sơ thiền trở lên các tầng thiền, thì họ có một cái vô tác giới thể nó tự sanh ra cùng với cái thiền định đó. Và cái thiền định đó, nó cái sanh ra giới thể đó, cái giới thể đó nó khiến cho họ không phạm giới. Vậy thì ai á mà nhập sơ thiền trở lên mới được nha. Chứ còn chưa chứng sơ thiền là quý vị không có đâu. Quý vị vẫn phải học giới à, vẫn phải trì giới từ cái căn bản. Đó, có nhiều người học tịnh độ tông mới nói là tôi không cần trì giới vì tôi có định cộng giới. Quý vị niệm đi, niệm bao giờ công phu thành phiến đi. Hòa Thượng Tịnh Không nói là công phu thành phiến thì mới quý vị mới có định cộng giới. Vậy thì mình chưa niệm tới công phu thành phiến mà mình nói tôi có vô tác giới thể rất là quan trọng. Đó, cho nên là vô tác giới thể này, vô tác giới thể này là bị từ thiền định mà sanh. Quý vị thấy không ạ? Cho nên ngoài cái cách mà thọ giới với cái cách tu thiền định để mà sanh được vô tác giới thể thì cách nào dễ hơn? Tất nhiên thọ giới dễ hơn chứ, đúng không? Thọ giới cái đắc luôn. Còn tu thiền định mình đã tu một cái tu lắm, phải tu đến sơ thiền trở lên thì mới được. Đấy là lý do tại sao học giới nó sanh ra định dễ hơn, là đi từ định mà sanh ra được lại giới khó hơn đó. Nhưng mà có những người căn tánh tốt họ sẽ đi bằng con đường này nha. Ở trong Luận Câu Xá, quyển thứ 14 của Luận Câu Xá nói rằng cái tỉnh lự sanh điều này, tức là tỉnh lự sanh ra này, thì cái này, cái giới lục á và cái lục nghi nó từ cái sự thiền định đó mà nó sanh ra đó. Cho nên là đạt được cái giới thể này đó. Cho nên là ai bữa nay nha, ai mà học tịnh độ mà nói mấy người mà lười đó nói kia tôi có định cộng giới thì hỏi quý vị niệm được bao giờ tới được công phu được định của sơ thiền chưa? Và công phu đó là công phu niệm Phật thành phiến mà Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy, chứ quý vị chưa có công phu thành phiến thì quý vị không có định cộng giới đâu nha. Đừng có nói càng là mang tội chết nha. Đó, mình học mình phải có kiến thức đàng hoàng chứ không có nói càng kiểu đó được. Rồi còn thứ hai là đạo cộng giới. Đạo cộng giới thì dễ hiểu hơn. Đạo là gì? Đạo là chứng đạo. Vậy khi nào mình chứng đạo thì mình mới có giới, nó tự động giới sanh. Ở đây nói như thế này: nhập sắc giới sở phát chi vô lậu định. tắc, giữ vô lậu trí, cộng ư thân trung, tự phát đắc phòng phi trị ác chi giới thể, tức vô lậu chi lục nghi. Đọc âm như vậy, nếu ai hiểu được thì hiểu, còn Thiền Căn giải thích lại. Khi nào quý vị, tức là ở đây nói là nhập vào gì, cái sắc giới, chứ không phải là bình thường, nhập vào sắc giới thì nó phát sinh ra được một cái vô lậu định. Vô lậu định tức là định của vô lậu, định giải thoát đó. Đó thì khi đó nó sẽ có gì, có một cái ngoài cái trí vô lậu nó tự sanh ra, thì nó cộng với đó đi chung trong thân mình, sinh ra một thứ nữa, đó là sinh ra cái giới thể, nó ngăn ngừa được cái lỗi sai, nó dừng được việc ác, thì cái đó gọi là đạo cộng giới. Như vậy đạo cộng giới phải chứng quả, nhập, hoặc là ở đây nhập sắc giới mà nó sanh ra được cái vô lậu định. Vô lậu định là định của giải thoát rồi, vô lậu định là định giải thoát chứ không phải định bình thường. Như vậy định này á, nếu mà nói nếu tiêu chuẩn gắt gao phải là tam quả a na hàm, tại vì a na hàm mới nhập vào cái định này được. Đấy, cho nên là không phải bình thường. Nhưng mà thật ra cái tiêu chuẩn thấp hơn đó thì có Thiền Căn có nghe lâu đó, nó là chỉ cần tu đà hoàng á là người ta cũng có cái định để mà cũng ngăn ngừa được cái phạm giới đó. Cho nên là tu đà hoàng cũng có thể gọi là đạo cộng giới. Vậy thì phải chứng quả thì mới có đạo cộng giới. Toàn muốn có định cộng giới phải chứng từ sơ thiền trở lên, hay là công phu niệm Phật hành phiến. Chứ không phải là mình nói không không. Nhiều người lười học giới luật và nói kìa, ôi tôi có công phu niệm Phật, tôi có định cộng giới rồi, cho nên khỏi cần học giới luật. Không có nha, giới thể quý vị chưa phát sanh. Nên nếu mà mình thọ giới, mình sẽ được cái giới thể nó dễ hơn. Thứ ba là gì? Tam tụ tịnh giới hay là tam tụ giới. Thì có ba điều. Một là nhiếp thiện pháp giới. Hai là thứ nhất là nhiếp lục nghi giới chứ. Thứ hai mới là nhiếp thiện pháp giới. Và ba là nhiếp chúng sanh giới, hay còn gọi là nhiêu ích thử tình giới. Thì nhiếp thiện pháp giới thì nhiếp lục nghi giới thì dễ rồi. Tức là mình giữ tất cả các giới, mình giữ được hết các giới. Các giới như mình thọ ngũ giới, bát quan trai giới, mình giữ hết. Còn ai mà thọ đến tỳ kheo giới vân là giữ những giới đó, thì cái đó là gọi là nhiếp lục nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Tức là gì? Mình sẽ tu tất cả các thiện pháp đó, thì lấy cái việc tu tất cả các thiện pháp lành đó, cái thiện pháp đó là giới. Thì cái đó dễ không? Mình cứ tu hết các việc thiện đi là tự nhiên là giữ giới được quý vị nghĩ không? Đúng không? Mình cứ đừng làm việc ác, mình toàn làm việc thiện không thì tất nhiên mình giữ giới rồi. Rồi thứ ba là gì? Nhiếp chúng sanh giới, hay còn gọi là nhiêu ích thử tình giới. Tức là mình làm cái việc, mình lấy cái việc là đem làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì đó là giới. Tại vì sao? Quý vị làm lợi ích cho chúng sanh là tất nhiên quý vị sẽ không phạm giới rồi, đúng không? Đấy, đó là vậy. Nhưng mà ở đây tam tụ tình giới là làm phải bằng ba điều đó thì cộng lại nó mới viên mãn. Chứ nhiều khi mình nói mình làm lợi ích chúng sanh nhưng mà mình không hiểu, mình làm nó, mình kêu tôi làm cho lợi ích chúng sanh cho nên tôi đi ăn trộm rồi xong tôi về tôi mới chia cho chúng sanh. Nếu vậy mình làm vậy có đúng không? Mình thấy là lợi ích chúng sanh mà. Nếu không, cái đó nó không, ăn trộm chúng sanh là làm tổn hại chúng sanh kia mà, cũng đâu phải lợi ích chúng sanh đâu. Cho nên không được. Phải làm sao mà nó viên mãn hết tất cả. Cho nên là ba cái tụ tịnh giới này là theo đại thừa đó, quý vị làm được viên mãn được hết là thành công. Cho nên là đó là ba cái giới luật về chúng ta hiểu được. Cho nên quý vị thấy học một môn giới luật này thôi cũng đủ các kiến thức đúng không ạ? Đâu thiếu gì đâu. Học một bộ luận nào cho nó tới nơi là đầy đủ hết. Học tịnh độ cũng vậy, học giới luật cũng vậy, cũng đầy đủ cái pháp hành, rất nhiều thứ kiến thức nữa. Ngũ chi đẳng giới, tức là năm phần của giới. Ngũ chi đó là năm phần của giới. Năm phần của giới là gì quý vị biết không ạ? Năm phần của giới tức là ở đây có Thiền Căn có chú giải dưới này cho những người sau này có thể in ra sách sợ người ta không hiểu. Thì ở đây về ngũ chi giới thì Thiền Căn có đọc cái phần chú giải như thế này là năm điều kiện của giới. theo phẩm thánh hạnh trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì gồm: một, căn bản nghiệp thanh tịnh giới; hai, tiền hậu quyến thuộc giữ, cái này giữ thanh tịnh giới; ba, phi chư ác giác giác thanh tịnh giới; bốn, hộ trì chánh niệm niệm thanh tịnh giới; năm, hồi hướng a nậu đa la tam bồ đề giới. Thì cái này ai muốn hiểu cái này thì coi trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thì đang giới thiệu thôi nha. Có tên phẩm là hoàng phẩm thánh hạnh trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thì cái đó là quý vị coi sơ qua, tại vì cái này mà giải thích ra nó dài dòng quá cho nên là thôi mình biết cái tên thôi, chứ bây giờ giải thích hết cũng mệt lắm à. Mình biết mấy cái kia căn bản, còn cái này nó rộng quá, nó không cần thiết. Rồi, cố tổng giới văn à, nên à, cái tổng này là tóm lược à, hay là tập hợp cái chữ giới này, không phải cái chữ giới kia à. Giới này là lời răn, là dạy, cho nên tổng hợp lại cái lời răn dạy rằng à, nhất tâm phụng trì giả à, là nhất tâm phụng trì. Tức là tóm lại mình cái dường nhất tâm phụng trì là mình là đủ hết các cái điều kia à, ý nói vậy. Dịch nghĩa như sau: giới của Đức Phật có 7 hạng. Chính hạng là sự khác nhau giữa hai phái Đại Thừa và Tiểu Thừa. Ở đây nói thân thọ giới của Phật, hơn nữa căn cứ vào giới Bát Quan Trai đã tuân theo một ngày một đêm mà nói, tức là giới pháp Bát Quan Trai này nhiếp cả định cộng giới, đạo cộng giới và tam tụ của tịnh giới, ngũ chi giới, vân vân, nên hợp lại lời răn dạy rằng nhất tâm phụng trì. Quý vị thấy không ạ? Đại sư Ngũ Ích chú giải rất hay. Quý vị mà giữ được giới Bát Quan Trai này thôi thì nhiếp cả định cộng giới, đạo cộng giới, tam tụ cộng giới, ngũ chi giới đều có hết. Tại sao vậy? Vì định cộng giới này á, là gì? Quý vị nếu tu được Bát Quan Trai thì tất nhiên là quý vị sẽ được có cái định à, định đó, định đó sơ thiền, cho nên là trở lên đạt được, cho nên quý vị có định cộng giới, quý vị có thể chứng quả, cho nên quý vị có đạo cộng giới, quý vị cũng làm được ba điều lợi ích, giữ được các cái giới luật là nhiếp lục y giới, quý vị cũng có thể nhiếp thiện pháp giới, làm các cái việc thiện, và quý vị nhiếp được chúng sanh giới, cho nên đường nào cũng được hết. Và năm cái phần giới trên mình đọc tên ở trên kia mình hiểu được, mình cũng làm được. Trong đó cái điều cuối cùng mình tu Đại Thừa là hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng thành Phật đó à, cũng làm được à, thì chỉ cần dạy nhất tâm phụng trì là được. Rồi bây giờ chú giải tiếp theo: bất khuy bất phạm, tức bổn à, mộc sa giới, tức là mộc sa giới à, không thiếu không phạm, tức là ba la đề một sa giới, thường người ta gọi tên dài là ba la đề một xoa, còn đây đại sư Ngũ Ích ngày cứ gọi tắt là một xoa à, nếu mà tên đầy đủ là ba la đề một xoa thì có nhiều người nghe nó ba la đề một xoa không biết cái gì, đi họ giới rồi cũng không biết. Thì ở đây Thiện Trang cũng có chú giải ba la đề một xoa như sau: phiên dịch thành biệt giải thoát, cũng gọi là xứ xứ giải thoát à, tức là giới lục á có cách dịch là ba la đề một xoa là phiên âm, nếu dịch thì nghĩa là biệt giải thoát hoặc là xứ xứ giải thoát à, có nghĩa là gì? Biệt giải thoát là quý vị giữ được giới nào trọn vẹn nơi nào thì quý vị được giải thoát ngay ở đó, giải thoát như thế nào à, và đằng sau chúng ta sẽ nói. Và thứ hai là xứ xứ giải thoát là quý vị mà giữ giới được rồi thì quý vị nơi nơi đều giải thoát, quý vị ở nơi đâu quý vị cũng được giải thoát hết đó, cho nên là xứ xứ giải thoát là hay rồi đó. Thì ở đây nói tiếp như thế này: là giới luật mà 7 chúng đệ tử Phật đã thọ, là mỗi sự thành tựu là giải thoát khỏi sự ác của 7 chi phần nghiệp thân và khẩu. Thân thì có sát sanh, trộm cướp, tà dâm hoặc là dâm dục hoặc là tà dâm tùy theo cái giới. Khẩu thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dệt và nói lời thô ác, hay nói ác khẩu. À, thì ý ở đây á, quý vị hiểu mà, nếu mà quý vị giữ được cái thành tựu, được cái giới nào á, mỗi cái sự thành tựu đó là giải thoát khỏi cái sự ác của bảy cái phần nghiệp này. Tức là quý vị ví dụ như quý vị giữ được cái giới không sát sanh, tự nhiên quý vị không có phạm sát sanh, đúng không? Quý vị sẽ không cái giữ cái giới trộm cướp thì quý vị sẽ lìa được cái nghiệp đó. Cho nên giữ được cái nào là giải thoát ra khỏi cái nghiệp đó. Tức là mình sau này mình không có vay nợ chúng sanh nữa. Ví dụ đơn giản như thế này, quý vị không sát sanh nữa đúng không? Thì quý vị không nợ mạng chúng sanh nữa thì đời sau quý vị đỡ khỏe lắm, đỡ phải đỡ bớt. Có những chúng sanh do sát sanh cho nên đời sau bị yếu mạng, tức là sống không được lâu dài. Cái dư báo đó quý vị, còn cái báo quả báo đầu tiên là sẽ đọa vào ba đường ác. Khi cái nghiệp quả nó chín mùi thì đọa vào ba đường ác. Và khi sanh đến nhân gian trở lại đó thì họ bị họ mạng ngắn ngủi. Cho nên nghiệp bất đồng. Ở trong kinh A Hàm có kinh nói rất rõ về điều này. Thì hình như thì ngày mai nếu có thời gian thì nghe trích cái đoạn đó cho quý vị rồi. Đức Phật nói như vậy, Thiền Văn nói nha. Mình nói là mắt nó có sách, mắt có chứng, bây giờ mình nói là dẫn kinh. Cho nên Thiền Trang thấy thời nay chúng sanh nó không tin những người giảng pháp thì thôi, mình giảng mình giờ mình cứ trích kinh kinh ra thôi, người ta thấy kinh người ta phải tin thôi, đúng không? Còn cãi ai mà phỉ bán kinh Phật là đáng chịu, tội lỗi đọa ba đường ác đáng chịu. Rồi đó là nói về cái đó gọi là giới luật. Tiếp tục, ý nghĩa đơn giản riêng là định cộng giới và đạo cộng giới. Đó, tức là ba đề mục sa mà biệt giải thoát hay đời xứ xứ giải thoát á, tức là quý vị giữ được á thì tự nhiên quý vị được định cộng giới và đạo cộng giới. Cũng được phiên dịch thành tùy thuận giải thoát. Là bởi hai là loại quả giải thoát của hữu vi và vi nhờ thuận theo giới luật. Có nghĩa là nếu mà quý vị thuận theo được giới luật thì quý vị được tùy thuận giải thoát, là quý vị được cái hai loại giải thoát. Một là giải thoát hữu vi, hai là vô vi. Nhờ quý vị tuân theo giới luật, quý vị hiểu giải thoát hữu vi và vô vi không? Hữu vi á, có nghĩa là mình chưa ra khỏi sanh tử đúng không? Mình chưa còn ở trong. Tức là mình được giải thoát như đời này quý vị được ăn vui, được khỏe mạnh, ít bệnh đau. Đó là cái giải thoát đầu tiên, đúng không? Mình giữ được cái giới không sát sanh là được như vậy. Rồi mình giữ cái giới không trộm cắp cho nên tài sản mình không mất. Quý vị có để quên đi ra ngoài đường để lạc cái rớt cái bóp xuống cũng yên tâm, có người lượm cũng đưa cho lại quý vị. Còn tại vì mình đợi trước mình bao nhiêu đời mình giữ giới đó rồi và đời này muốn giữ tiếp cho nên không bị mất tài sản. Còn cái người sao ra đường cái cửa cái mất, tại vì đời trước mình có ăn cắp, có đời nào đó mình nợ chúng sanh cho nên nó lấy lại. Quý vị nhớ câu chuyện của hòa thượng Đỗ Thuận chứ, đúng không ạ? Ngài là tổ sư của Tông Hoa Nghiêm đó. Ngài ở cái khu vực đó, cái khu vực đó thì nó nổi tiếng là trộm cắp. Ngài có đôi giày thôi, đôi giày cỏ cũng đẹp lắm đó. Ngài treo trước cái thách của ngài, treo hoài mà nó đi qua đi lại cả năm trời, người ta thấy ủa sao lạ vậy, cả năm trời người ta hỏi ngài, ủa chứ cái khu này nó ăn trộm dữ lắm mà hòa thượng sao hòa thượng treo ngoài đó mà nó không lấy. Cả năm trời con thấy ngài cái treo đôi giày cỏ ngoài thất à, mà khu này nó ăn trộm dữ lắm. Hòa thượng Đỗ Thuận mới nói là tại vì ta không có nghiệp đó, ta không có nghiệp ăn cắp của chúng sanh cho nên nó không lấy của ta đó, quý vị thấy không ạ? Đó, hòa thượng Đỗ Thuận á, ngài là tổ sư của Tông Hoa Nghiêm á. Cho nên là mình á, gieo nhân nào gặp quả đó. Đời này mình có nhiều sự mình gọi là oan ức, oan trái. Thật ra nếu quý vị có túc mạng không, quý vị nhìn lại không có oan trái oan ức đâu. Tất cả đều do nghiệp, do nghiệp mình đã tạo. Mình đời này mình không chịu trả thì thôi ráng niệm Phật ra khỏi sinh tử, hoặc là gì chứng quả giải thoát ra khỏi trả. Còn không thì gì, nói như trong chứng đạo ca của thiền sư Vĩnh Gia nói, liễu tất nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Tức là nếu mà quý vị liễu là phải nói là ra khỏi á, thoát khỏi đó, ra khỏi sinh tử đó, thì nghiệp chướng xưa nay không. Còn nếu mà nói như theo thiền tông á, liễu là quý vị minh tâm kiến tánh thành Phật á, thì nghiệp chướng xưa nay nó trở thành không rồi, nó vốn là không mà. Nhưng mà vị liễu ưng tu hoàng túc trái, nếu mà vị liễu đó là chưa liễu được, chưa có minh tâm kiến tánh được, chưa có ra khỏi sanh tử được, thì vẫn phải trả nợ cũ. Cho nên trong kinh, quý vị coi rất nhiều bộ kinh Đức Phật luôn luôn có bài kệ, mà bài kệ kinh Đại Bảo Tích hay là trong cái những bộ kinh tiểu thừa trang nữa đều có cái bài kệ nổi tiếng mà Thiền Trang đọc hoài luôn. Hay sau Đức Phật cứ nói đi nói lại, đó là bài kinh kệ gì quý vị biết không ạ? Giả sử kinh ba kiếp, tức là giả sử qua trăm ngàn kiếp á, sở tác nghiệp bất vong, tức là nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là khi mà cái nhân duyên nó đầy đủ rồi, nó gặp gỡ đó, thì quả báo vẫn phải chịu. Cho nên là không có thoát được. Nên là không có ăn uống đâu quý vị. Quý vị đừng nghĩ là mình không ăn uống, mà thật ra nói với quý vị, chúng ta từ vô lượng kiếp bây giờ chúng ta tạo nghiệp quá nhiều rồi, cho nên là bây giờ đi đâu nó cũng bị hết à, đúng không? Nó có duyên là nó bị à. Chẳng qua những người mà như ngài Hòa thượng Đỗ Thuận đó, tức là ngài quán rồi, ngài có thiền định cho nên ngài quán là cái chúng sanh cái vùng này nó không, mình không nợ nó. Chứ chắc gì đi tới vùng khác, nhiều khi có chúng sanh khác mình mắc nợ á, mắc nợ rồi nó sẽ đòi mình thôi. Cho nên á, mình hiểu rồi đó, mình đừng cái chủ quan, đừng nghĩ là bây giờ tôi tu tốt rồi cho nên chưa đâu. Bao giờ thành Phật, Đức Phật cũng còn thị hiện bị mấy nạn đúng không, trong đời đúng không? Nào có nạn bị cái kim nó đâm, nào có nạn bị đề bà đạt đa số đá để cho chảy máu chân, nào có nạn bị cô Tôn Đà Lợi hoặc là cái cô chiên già phỉ vu khống đó, rồi có nạn nhức đầu đó, có nạn không có được uống nước đó, vân vân, nạn 3 tháng ăn lúa mạch đó, lúa của ngựa đó. Đấy, những nạn như vậy Đức Phật còn thị hiện, ngài thành Phật rồi còn phải chịu những nạn như vậy. Tức là nghiệp ngài ngày xưa ngài gieo vẫn có đó, bây giờ tới tất nhiên ngài thích thì ngài không trả, tại vì ngài có thành Phật rồi, ngài không ứng hóa vô nữa thì chúng sanh chịu thua cái gì. Giống như quý vị chứng được A La Hán là quý vị nhập niết bàn mất tiêu rồi, lấy gì chúng sanh nó đòi, đúng không? Chúng sanh nó không có duyên, nó không có gặp quý vị làm sao đòi được. Nhưng mà quý vị ra chứng A La Hán rồi, quý vị đi long nhong đó, đi khất thực rồi đi thế này kia, gặp nó vẫn có thể nó giết quý vị, cho nên mới có cái nạn gọi là giết A La Hán đó. Đó, cho nên mới cái tội ngũ nghịch đó, giết A La Hán. Nói tới đây thì cũng phải nói đi nói lại, hôm qua có người hỏi một câu hỏi mà Thiện Giang nghĩ là người ta nghe không hiểu mà truyền lại nguy hiểm vô cùng. Đó là có người hỏi là con nghe thầy giảng này nói là trong cái câu hỏi vấn đáp thì nói là những người mà phạm tội như là giết người rồi vân phá thai đợt thai thì thọ giới không có đắc nữa, không thể ra khỏi sanh tử trong đời này. Thiện Giang có nói vậy không quý vị? Không, cái đó là quý vị nghe sai. Tức là quý vị không phân biệt được giữa giới, phạm giới và phạm nghiệp. Ở đây nói có hai cái, một cái là phạm giới, một cái phạm nghiệp. Phạm nghiệp là trước đó quý vị chưa thọ giới, hoặc là quý vị thọ giới mà chưa đắc giới mà quý vị phạm vào cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó là nghiệp thôi. Nghiệp thôi thì không sao, quý vị nó có thể đọa vào các đường ác vân vân. Nhưng nếu quý vị bây giờ thọ giới vẫn đắc giới và vẫn có thể ra khỏi sanh tử, đúng không? Giống như cái Thiền Giang cử ví dụ giống như ông tướng cướp vô não, tức là Angulimala, ông giết bao nhiêu người như vậy mà, nhưng mà cuối cùng ông gặp Phật, được Đức Phật độ, ông vẫn chứng A-la-hán. Tại vì sao? Vì cái đó là nghiệp thôi, chưa có phạm giới. Còn quý vị đã thọ giới, đắc giới thể rồi mà quý vị phá giới đó, thì cũng là giết người thôi, nhưng mà quý vị phá giới thì cái nghiệp phá giới đó nó nặng hơn nữa, tức là cái gọi là phạm giới. Còn cái nghiệp kia thì cũng có rồi, thì cái phá giới đó giống như mình đập đi cái bình nước đựng công đồ của mình. Thì đời này quý vị không thể chứng quả giải thoát, đó là trong kinh Ưu Bà Tắc, mai mốt chúng ta học sẽ có đó. Cái đó là lý do như vậy. Khi nào quý vị thọ giới, đắc giới thể rồi mà quý vị phạm giới trọng, bốn giới trọng, một trong bốn giới trọng thì là xong. Đó, là đời này quý vị không ra khỏi sanh tử bằng con đường đó được. Nói theo tiểu thừa nha. Còn nếu đại thừa thì sám hối, thấy hảo tướng vân vân, vẫn đắc giới thể rồi thế này kia. À, cho nên đấy là mình phải nghe, phải hiểu nha. Chứ không mà mình truyền sai là nguy hiểm lắm á. Mình phải nói là những người đã thọ giới và đắc giới, nếu phạm các giới trọng à, thì có bốn giới trọng thôi nha. Rồi giết người, phá thai và tà thai là một trong bốn giới trọng. Rồi phạm tà dâm đối với người cư sĩ tà gia, tà dâm mà phải tà dâm đúng mức, phải tà dâm cái chưa đúng mức cũng không tính. À, kiểu trong cái việc đó thế nào năm tiền mới bị học phải hiểu. Và đại vọng ngữ thì bốn giới trọng đó thì nó mất giới thể, giống như quý vị đập cái bình để chứa đựng nước cam lồ rồi thì đời này quý vị không đựng được nước cam lồ nữa. Quý vị tu á, thì trong kinh Ưa Bà Tắc á nói rằng không thể đắc được noãn pháp, huống hồ chi các quả vị như Tu Đà Hoàng. Noãn pháp là trong tứ gia hạnh vị, thì gia hạnh vị đầu tiên á là noãn pháp. Noãn là ấm áp thôi, à, tu bắt đầu an lạc rồi đó, rồi mới tới nhẫn, rồi đảnh, rồi thế đệ nhất vị, đó bốn cái đó rồi mới vô sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì quý vị không đạt được cái đầu tiên luôn. À, nếu mà đó là theo tiểu thừa, còn đại thừa đó, đại thừa thì hay hơn, đại thừa nó là sám hối cỡ nào cũng được hết. Đó, cho nên là đó là đại thừa. Nhưng mà nếu mà tiểu thừa người ta không chấp nhận đâu nha. Đó, còn đại thừa thì nói là sám hối và thấy hảo tướng là được. Đó, như kinh Phạm Võng mà mốt chúng ta học vào Phạm Võng thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Cho nên ai mà lỡ phạm giới trọng rồi đó thì quý vị nhớ đừng bỏ giới lục sớm mà sao học tiếp để học vô Phạm Võng, học vô giới Bồ Tát sám hối được. Và đại sư Ngô Ích trong cái phần chú giải lúc trước chúng ta học, mà đại sư Ngô Ích nói là nếu mà quý vị đắc được hảo tướng rồi á, sám hối đó hảo tướng rồi thọ lại giới thanh văn vẫn đắc. Trừ giới, nếu mà quý vị đã là người xuất gia, quý vị là tỳ kheo ni rồi thì không được thôi. Còn không được, tức là đắc nhưng mà không được thọ, đi thọ giới lại, không làm tỳ kheo ni nữa. Tại vì đó là cái giá trị tăng bảo là quý, cho nên không được. Đó là đại sư Ngô Ích nói thôi nha, chứ bên tất nhiên là chúng ta cũng cái đó cũng bên Nam Tiền người ta không chấp nhận đâu. À, bên Nam Tiền là cái đấy, cho nên á quý vị lỡ muốn phạm giới, lỡ như có nhiều người nặng quá, cái nghiệp dâm dục quá nặng chẳng hạn, bây giờ muốn phạm giới thì có cách mà Đức Phật bảo xả giới đi là không phạm giới, quý vị phạm nghiệp thôi. Phạm nghiệp thì như trong kinh Địa Tạng nó là gì, nghiệp tà dâm sẽ chúng sanh sẽ làm đọa là chim sẽ khẻ bồ câu uyên ương, đúng không? Đó, nếu gặp chúng sanh mà phạm tà dâm thì ngài sẽ nói quả báo, sẽ làm chim sẽ sẻ bồ câu uyên ương đó. Hoặc là trong kinh Hoa Nghiêm hay số một cố kinh khác, một số kinh nữa mai mốt thì Thiện Trang từ trích dẫn, thì nam á sẽ đọa vào cái địa ngục bào lạc ôm cột đồng đó, à, nữ sẽ đọa địa ngục là giường sắt. Thật sự là Đức Phật cũng có nói. Thì cái đó cho dù quý vị phạm cái nghiệp đó là quý vị có thể đọa. Nếu mà phạm càng nhiều lần, càng nhiều người thì quý vị đọa đó. Nhưng quý vị chưa thọ tam quy ngũ giới, hoặc là quý vị đã xả rồi, thà xả tất cả các giới rồi, thì quý vị phạm nó phạm nghiệp thôi. Thì quý vị thọ lại đó, nhờ cái công đức thọ lại giới về sau này đó, và quý vị vẫn còn giới đúng không? Để quý vị tu tập giữ giới thì quý vị thoát được cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó tạm thời, nó chìm xuống. Cái công đức, cái phước đức của quý vị trì giới đó nó trỗi lên trước, quý vị sẽ được lên cõi người, cõi trời ở đời sau. Mình, quý vị hiểu không ạ? Tức là đời này đáng lẽ mình đọa chim xe sẻ bồ câu uyên ương, hoặc là đọa vào địa ngục đó, nhưng mà bây giờ không. Bây giờ do mình đã giữ, hồi trước mình chưa biết giới, mình chưa có tham quy ngũ giới vậy, mình hoặc là mình đã biết rồi, mình xả rồi, mình chưa phạm giới. Thì chưa phạm giới trọng cho nên mình thọ giới, mình vẫn còn đắc giới. Đắc giới thì cái công đức đắc giới giữ giới trong đời này á, mình giữ được tới cuối đời đó, thì nó giúp mình sanh lên cõi người, cõi trời, thậm chí đắc quả giải thoát. Thì cái quả báo kia nó dời lại, nó tạm nó dời lại. Đợi đó, đợi đó nếu mà duyên còn á, nó sẽ tiếp tục. Nếu mình ra khỏi sanh tử, mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là mình đắc quả rồi thì không, hết, coi như là đỡ rồi đó. Còn nếu mà chưa thì mình lên cõi trời cõi người, khi nào cái phước cõi trời cõi người nó hết thì cái quả báo kia nó hiện tiền lại, chui xuống lại. Cho nên có những người từ cõi trời sau khi hết thọ mạng thì sao? Sanh vào súc sanh, sanh vào địa ngục, sanh vào ngạ quỷ. Có người cũng vậy. Tại sao lại ở cõi người, đời này họ cũng làm thiện thôi, họ cũng không có tạo việc ác, nhưng sau khi chết họ cũng đọa vào những con đường đó. Tại vì cái nghiệp xưa nó chưa hết đó, cho nên mới nói là liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ân tu hoàn túc trái. Tức là nếu mà quý vị ra khỏi rồi, liễu rồi đó, thoát được rồi đó, thì nghiệp chướng xưa nay thành không. Nhưng mà quý vị chưa ra thì vẫn là phải trả nợ cũ. Hay lời nói đó của Đại sư Bính Gia trong Chứng Đầu Ca đó, thực tế chính là lời cái cô kinh mà hồi nãy Hiền Trang nói: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Ở trong kinh Đạo Bảo Tích có hội pháp hội gì đó, có nói câu đó. Hoặc là chúng ta có thể coi bộ bộ thiết thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Na Gia, trong đó lặp đi lặp lại câu đó, Đức Phật nói hoài luôn. Cứ một câu chuyện là Phật Phật nói cái bài kệ đó. Tức là mình chưa có trả, mình chưa ra khỏi sanh tử thì cái nghiệp đó nó còn, tức là tạm thời cái án treo đó. Giống như bây giờ xử án treo á, cho quý vị treo án nha, đó, đi nào làm thiện đi, giữ làm công dân tốt đi nha. Nếu mà không có chuyện gì thì mấy năm nữa xóa án. Còn không á, phạm cái gì nữa, chồng cái án nó vô, đúng không? Đó, ai đi mà từng bị phạm tội mà có án treo là vậy đó. Có nhiều khi cái án treo là án treo mà không phải xử tù treo. Hồi xưa nghe nói tù treo tội quá, treo lên người, người treo lên, đúng không? Không phải, sau này mình hiểu là không phải tù treo là treo người, mà treo là cái án đó chưa có thi hành, để đó cho thử thách 2 năm hoặc là 3 năm gì đó. Nếu mà không phải vi phạm pháp luật, không có chuyện gì hết thì người đó được miễn cái án đó, cho nên gọi là án treo. Còn bây giờ nếu mà trong thời gian đó mà phạm thêm cái gì nữa thì ngoài cái tội phạm kia rồi, cái án đó nó thi hành luôn, cho nên là thành cái án đó. Thì cũng vậy đó, người mà quý vị đã có những tạo những nghiệp, thật ra bây giờ chúng ta này, chúng ta đang điều hưởng án treo á, đảm bảo luôn. Tại vì sao? Nghiệp từ xưa nay mình tạo nhiều lắm rồi, cho nên ngày nay á, mình ở đây á, mình chỉ có né được thôi, tạm tạm vậy thôi. Quý vị mà chưa ra khỏi sanh tử đó, này, cái án treo đó nó nhiều lắm, nó treo chồng chất chồng á, nó áp xuống một hồi đọa tới đâu luôn đó. Cho nên đừng nghĩ là đời sau ngon, chưa chắc đâu, không chắc chắn được đời sau mình sẽ được như thế nào. Cho nên là phải hiểu điều này để mà mình đấy. Cho nên giải thoát là có nhiều cái mức giải thoát. Giải thoát thứ nhất là giải thoát về hữu vi. Còn vô vi á, vô vi là mình có bị chứng đạo rồi, cho nên giữ giới được là ít như vậy đó. Trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương nói, mộc xoa nước ta gọi là giải thoát, vân vân, tức là đoạn ở giữa lượt đi. Giới hạnh gọi là giải thoát, điều này có hai nghĩa. Một là giới hạnh miễn trừ được nghiệp tội nên gọi là giải thoát, quý vị thấy không ạ? Giới hạnh miễn trừ được nghiệp tội. Hai là có thể đạt được quả giải thoát đó nên gọi là giải thoát. Cho nên là đầu tiên đó, miễn trừ được nghiệp tội, cho nên được gọi là giải thoát. Thứ hai là gì? Được cái quả giải thoát, cho nên là được giải thoát. Quý vị thấy đã không? Đó, tu giới lục được bao nhiêu lợi ích như vậy chứ mới gọi là ba la đề một xoa. Bây giờ đi các giới đàn á, quý vị thấy hầu như giới đàn nào cũng để chữ ba la đề một xoa, đúng không? Đó. Rồi quý vị thấy ba la đề một xoa là gì? Là như vậy đó, là giải thoát, là biệt giải thoát, là xứ xứ giải thoát. Quý vị phải giữ giới trọng thì mới có biệt giải thoát. Chứ mà quý vị phá giới trọng rồi là cái bình giới nó bể mất tiêu rồi, cái bình nước cam lồ nó bể rồi thì quý vị không có biệt giải thoát đâu. Chứ không phải là như cái lý luận của một số người, họ đi xuất gia rồi họ kêu tôi giữ mấy giới kia là tôi cũng được biệt giải thoát rồi, còn cái giới này là tôi có vợ cho nên là tôi không có ra sao đâu đó. Họ nói như vậy nhưng mà họ không biết là chỉ cần phá vào giới trọng là tan hết cái bình rồi, không có được cái gì đâu, không có đựng được nước cam lồ nữa đâu. trừ khi giữ được bốn giới trậm rồi, còn các giới khụ thì giữ được giới nào giải thoát giới đó thì đúng. Và như vậy đó, cho nên phải hiểu được như vậy đó. Cho nên cũng được có nhiều lợi ích lắm đấy quý vị. Cái còn cái giữ kia là cái được cái phước thôi, chứ còn mà nếu giải thoát thì không được. Thì chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Đó, đó là chúng ta đang nói về cái này. Tiếp tục nói tức là đạt định cộng giới, đạt cộng giới rồi, ba la đề một xoa rồi. Bất khuy bất động tức định cộng giới. Bất động đó, tức là được là định cộng giới. Cái này thì dễ hiểu thôi, mình mà được cái trạng thái bất động rồi thì mình có định đúng không? Có định thì tự nhiên nó giữ được giới, nó sinh ra vô tác giới thể, cho nên gọi là định cộng giới. Hồi nãy thầy nói bất vong tức đạo cộng giới. Bất vong là gọi là đạo cộng giới, tức là đạo cộng giới. Bất vong là không quên. Không quên thì quý vị nhớ niệm rõ ràng, cho nên gọi đạo cộng giới. Vì cái này á, nó bất động á, nó thuộc về gì? Thiền chỉ nè, thiền chỉ. Quý vị có thiền chỉ thì quý vị cũng giữ được giới, cho nên gọi là định cộng giới. Còn bất vong á, là tâm quý vị luôn nhớ niệm chánh pháp, nhớ niệm, cho nên là quý vị cũng đắc được cái đạo cộng giới, tức là tu thiền quán, tu thiền quán. Hữu bất huy, bất phạm, bất động tức nhiếp lục nghi giới. Thêm nữa, không có khuyết, không có phạm, rồi không động, cũng là tức là nhiếp lục nghi giới, thì cái này giữ hết được tất cả cái giới luôn. Bất vong nải chí hậu vô sở hối tức nhiếp thiện pháp giới. Tức là không quên, rồi cho đến thậm chí đằng sau nó là không có, sau này không có hối hận đó, thì đó là chính là nhiếp thiện pháp giới. Bất dĩ hữu vọng năng đẳng giáo nhân tức nhiếp chúng sanh giới. Không có vì có sự danh tiếng mà có thể bình đẳng dạy người khác. Cái chữ đẳng này là phó từ, là bình đẳng. Bình đẳng nó bổ nghĩa cho cái chữ giáo, tức là dạy. Cho nên là mình dịch là bình đẳng dạy người khác. Tức là nhiếp chúng sanh giới. Tức là đó là chính là nhiếp chúng sanh giới. Hồi nãy đã nói nhiếp chúng sanh giới rồi. Như vậy dịch là không thiếu không phạm, tức là ba la đề một xoa. Không động tức là định cộng giới. Không quên tức là đạo cộng giới. Thêm nữa, không thiếu, không phạm, không động tức là nhiếp lục nghi giới. Không quên cho đến không sau không hối hận tức là nhiếp thiện pháp giới. Không vì có danh tiếng mà có thể bình đẳng dạy người khác tức là nhiếp chúng sanh giới. Đó, thì đây là nói Đại Sư Vô Ích ngài chú giải rất viên mãn. Tiếp theo, hữu bất khuy vị hộ trì tứ trọng căn bản vô khuy. Tức là thêm nữa, bất khuy tức là giữ gìn được bốn cái giới trọng căn bản, không phạm, không thiếu. Tức bộ căn bổn nghiệp thanh tịnh giới, tức là căn bản nghiệp thanh tịnh giới. Đấy, thì đây lại mời thêm một ít danh từ nữa ha, căn bản nghiệp thanh tịnh giới nữa. Nhiều quá đúng không, nhiều khi mình học quá nhiều cái thuật ngữ cũng mệt. Ở trong cái này nó thuộc về ngũ chi nghiệp, ngũ chi giới, năm phần giới. Thì năm phần giới thì chúng ta có thể hiểu là một là gì, một là căn bản nghiệp thanh tịnh giới. Đó là cái điều hồi nãy Thiền Trang nói rồi đúng không? Thứ hai á, là tiền hậu quyến thuộc dư thanh tịnh giới. Thứ ba là phi chư ác giác giác tịnh thanh tịnh giới. Hồi nãy Thiền Trang đọc rồi. Bốn là hộ trì chánh niệm niệm thanh tịnh giới. Và năm á, là hồi hướng a nậu đa la tam bồ đề giới. Thì đây là trong kinh Niết Bàn nó năm cái đây. Thì đây là Đại Sư Ngữ Ích mình nói là cái điều này chính là cái điều thứ nhất trong đó. Bất phạm vị kỳ dư tứ chi nải căn bản chi đẳng lưu phương tiện giai tất vô phạm. Tức là không phạm, tức là gì? Là ngoài bốn giới cái trọng đó thì và các cái giới căn bản vân vân, các phương tiện căn bản vào các giới phương tiện thảy đều không có phạm, tức là thảy đều không phạm, tức là mình giữ được hết, tại vì bất phạm mà mình phải giữ được hết chứ, cho giới lớn giới nhỏ giới phương tiện gì cũng giữ hết. Tức tiền hậu quyến thuộc dư thanh tịnh giới, tức là cái mục thứ hai là cái mục trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là cái mục gọi là tiền hậu quyến thuộc thanh tịnh giới. Ở đây mình nói ra ý nghĩa thì cũng dễ hiểu rồi. Ý nghĩa này là cái những cái giới trước, giới sau và những cái giới quen quyến thuộc của nó, giới liên quan á, đều thanh tịnh hết, những cái giới khác đó đều thanh tịnh hết. Bất động vị bất bị dục giới. Cái chữ này đọc là thô, thô tế ngũ trần sở động. Tức phi chư ác giác giác tịnh thanh tịnh giới. Tức là đây nói bất động tức là gì? Không bị những cái năm trần, năm trần chúng ta thường gọi là ngũ trần. Ngũ trần thì quý vị cũng biết là gì? Sắc thanh hương vị xúc, đó là năm trần. Năm cái điều này á nó có thể làm ô nhiễm chân tánh, cho nên gọi là trần. Trần là cái bụi, tức là ô nhiễm. Đây được nhiều, hơi nhiều thuật ngữ nha, quý vị nghe qua. Tức là không bị cái năm cái trần này nó của dục giới á, dục giới thì mới có năm trần này, nó sẽ làm động mình không bị. Thì cái đó gọi là gì? Phi chư ác giác thanh, giác thanh tịnh giới. Đó. Cái đó là cái mục thứ trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Bất vong vị chánh niệm hiện tiền, cố năng thiện tự an lập, cẩn thận hộ trì. Không quên á, tức là khi quý vị có chánh niệm hiện tiền, nên có thể là khéo mà tự an lập và sẽ cẩn thận hộ trì được giới thôi. Đó, tức là quý vị khi mà chánh niệm hiện tiền rồi thì người ta sẽ tự nhiên an lập, nên tức là người ta vững vàng và người ta sẽ cẩn thận hộ trì giới. Cho nên người có chánh niệm thì tự nhiên họ giữ được giới à. Đó, còn những người không giữ giới được là do họ không có chánh niệm. Cho nên quý vị thấy cái trí tuệ cũng quan trọng lắm, đúng không ạ? Tu á, thật ra là trong ba điều giới, định tuệ và là vô lậu á, tam vô lậu học đó, giới định và huệ, thì rõ ràng ba cái đó giống như kiền ba chân, nó hỗ trợ lẫn nhau. Có cái này thì tất nhiên có cái kia. Quý vị có giới rồi á thì quý vị tự nhiên có định có huệ. Quý vị có định á tự nhiên nó có cái giới có huệ, đúng không? Quý vị có huệ thì tự nhiên nó cũng sẽ có định có giới. Cho nên ba điều đó là một, quý vị tu một, một tu tất cả tu. Đó, tất nhiên mình có thể nghiêng về bên nào thì tốt bên đó. Ví dụ như có người chăm chăm giữ giới thôi thì tự nhiên giữ giới hoài một hồi họ cũng được định, rồi họ cũng sanh trí huệ. Có người lo tu thiền không, suốt ngày thiền thiền, nhưng mà thật ra họ giữ được cái giới căn bản, cho nên thiền thiền dần dần họ cũng giữ giới được, rồi họ cũng sinh trí huệ. Có người thì học pháp miết, lo là họ lo tu quán á, học pháp hoài cho nên học huệ hoài cho nên sinh ra trí huệ, rồi tự nhiên họ cũng giữ giới, họ cũng có được định. Nhưng rõ ràng nếu mà tu á, quý vị khéo tu là quý vị cân bằng ba cái đó thì nó dễ hơn. Chứ nếu quý vị tu lại á nó khó. Giống như là cái kiền ba chân, quý vị dở bên này thì tất nhiên bên kia nó cũng lên, nhưng mà cái kiền nó bị nghiêng, nó không có tốt, đúng không? Nó có ba chân mà quý vị muốn đưa lên nó thăng bằng thì quý vị phải dở một lúc ba cái lên. Đó, ba cái lên đi đều nhau, giới định huệ ba cái thì nó tốt. Đối với tịnh độ quý vị, mà ví dụ như người nào mà niệm Phật nhiều thì người ta tu về định nhiều, đúng không? Đó, niệm Phật nhiều thì người ta tu định nhiều, thì người đó sẽ được tu định nhiều thì nó dở được gốc rồi. À, thì bây giờ dở mạnh thì tất nhiên cái các gốc kia nó cũng phải đi lên theo, nhưng mà nó bị nghiêng. À, ví dụ như đây mình để ngang vậy, đúng không? Mình dở cái gốc này nó nghiêng vậy, nghiêng vậy, tất nhiên mình dở hồ nó kéo lên đây nó cũng lên thôi, cái kia nó cũng phải lên theo chứ, nhưng nó nghi bị nghiêng. Cho nên người mà khéo tu á, gọi là định huệ đẳng trì, thì nó lên cân bằng vậy. Mình lên căn bằng vậy thì nó dễ chứng quả hơn, giải thoát hơn. Còn nếu mình lên vậy cứ lệt miết à, mình học pháp xong mình lo tu huệ không mà nó lên cái kiểu này, nó nghiêng nghiêng vậy, thì một hồi thì nó cũng kéo được mấy cái kia lên, nhưng mà rõ ràng nó khó. Quý vị phải kéo lên tới mức độ nào thì nó mới lên được tới cái tầng này, rồi thì cái tầng này là tầng chứng quả đó không, rồi nó cũng chứng quả thôi. Nhưng mà lúc đó là mình nghiêng bị lệch đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên người khéo tu thì người ta tu cân bằng được, là người ta mau đắc quả hơn. Còn người không khéo thì người ta tu nó lệch hoài, cho nên nó không có thành tựu. Mà lệch nhưng mà phải vừa phải có, chứ không phải cái nhiều người nói tu tu huệ không à, tu nghe pháp thôi là được rồi, tôi không giữ giới gì hết. Nhưng mình nếu quý vị phạm giới trọng phát là kiểu như cái giới trọng á, nó rớt xuống thì cái này nó kéo xuống thì cái huệ nó cũng rớt xuống luôn, quý vị hiểu không? Đó, cái chỉ cần một, bây giờ thay vì cái kéo mình muốn kéo huệ lên mà mình kéo giới xuống thì nó bị cái nghiệp nó nặng, nó kéo, cho nên thời gian sau mất huệ, không có trí huệ nữa. Đó là cái quý vị hiểu được giới định huệ tam vô là học là vậy. Ba cái môn vô là học giới định huệ này là của pháp của thanh văn, mình phải học, mình phải khéo học, khéo tu. Dù tu thiền hay tu bất cái gì, quý vị mà bỏ ba môn này thì quý vị không đạt được căn bản tất cả Phật pháp, vẫn là giới định huệ tam vô là học đó của tiểu thừa. Mình đạt được tiểu thừa đã rồi mới lên đại thừa nha. Đó, mình trừ khi mấy người thiện căn gần siêu đẳng như lục tổ của đại sư Huệ Năng thì không nói. À, thật ra trong quá khứ cũng có vài người nhưng mà rất ít lắm. Những người đó là gọi là khỏi cần tu nữa, nhiều đời người ta tu rồi, hoặc là Bồ Tát Tái Lai. Chứ mình một phát lên trời chắc không có đâu. À, Hòa Thượng Tịnh Không hay nói là nếu mà quý vị mà một bước lên trời được á thì tốt rồi. Nhưng mà nếu mà một bước lên trời không được thì quý vị té cũng tan xương nát thịt, đúng không? Đó, cho nên là không có biết thì mình tu, chứ đừng có học học đòi với những người cao xa. Mình biết, khéo biết, mình kém thì cứ từ từ mà tu. Tu tới đâu chắc tới đó, giống như cái nâng từ từ thôi. Con không một bước, con không phải nâng một phát. Cái giới định huệ của con giống như cái kiền ba chân này, con không phải một bước lên lên tới đường này để chứng quả để thoát được, thì con cứ nâng từ từ, mỗi ngày nâng chậm, mà nâng tới đâu chắc tới đó, nâng đến khi nào tới đây rồi con cũng sẽ đắc quả giải thoát thôi. Đó, cái cách tu là vậy, gọi là tiệm tu. Còn cái tu giỏi thì tu một phát lên trời đi, xả hết nhất thiết pháp bổn lai không à, đó, nhất thiết pháp mà xưa nay không đó, tất cả pháp điều xưa này là không mà được rồi, mình hiểu được như vậy. Hay là mình hiểu được một cái công án của thiền tông đó, là quý vị mà hiểu được á, ví dụ như trước khi cha mẹ sanh ra bổn lai diện mục của mình là ai, nên là như thế nào đó, giống như cái công án đó là công án của lục tổ đại sư Huệ Năng độ ngài Huệ Minh đó, quý vị thấy không ạ? Những cái đó là dành cho thượng căn thượng cơ. Nhưng mà quý vị nên nhớ ngài Huệ Minh á, ngài pháp sư Huệ Minh á, ngài cũng ở dưới hội của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khá lâu rồi, huân tập cũng đủ rồi, cho nên nghe công án đó mới hiểu được, mới ngộ được. Còn mình nghe hoài mình có hiểu đâu, đúng không? Mình không có ngộ được thì mình phải huân tập tu từ từ. Cho nên là dù tu thế nào cũng phải từ từ, đừng nôn nóng đó. Mà tu này cứ đến lúc giống như cái trồng cây, đến lúc nó sẽ ra trái, nó sẽ chín rồi. Quý vị có nôn nóng ép cái trái nó cũng không chín đâu. Nó chín là nó cũng không ăn không được đâu, đúng không? Có nhiều khi trái mít chưa già mà quý vị muốn ép cho nó chín thì làm sao nó chín được. Phải nó già rồi tăng thượng duyên thêm cho nó mau chín thì được. Đó là lý do tại sao mà mình tu hành mình phải có cái tâm nhẫn nại, kiên trì lâu dài. Chứ không phải là một bước lên trời đâu. Nhiều người mới vô tu kêu một bước lên trời không khó lắm, điều đó không thể, ít lắm, ít người được như vậy. Cho nên là mình cứ học đi, học từ từ rồi sẽ ngộ, học từ từ rồi làm được. Đoạn dịch nghĩa này như sau: thêm nữa không thiếu là giữ gìn bốn giới trọng căn bản không phạm, tức là căn bản nghiệp thanh tịnh giới không phạm, là ngoài bốn giới trọng ấy và các giới phương tiện căn bản thảy đều không phạm, tức là tiền hậu quyến thuộc giữ thanh tịnh giới. bất động là không bị ngũ trần thô thế của dục giới làm động, tức là phi chư ác giác, giác thanh tịnh giới. Không quên là chánh niệm hiện tiền nên có thể khéo khéo tự an lập, cẩn thận hộ trì. Rồi đoạn chú giải tiếp theo: thiết vi hữu trí huệ giả chi sở cử vấn. Tức là chữ thiết này là giả thiết, giả sử đó. Giả sử là có người, có cái người trí huệ, mình đã nêu ra một cái vấn đề, nêu ra câu hỏi đó. Như thiết năng hành, như hành năng thiết. Tức là làm sao nói có thể hành, làm sao hành có thể nói. Tức là đây chúng ta hay nói là quý vị nói làm thế nào rồi thì có thể hành được. Rồi làm sao hành được, hành như thế nào để mình rồi có thể nói được. Đấy, tức là mình nói, tức mình nói đơn giản là bây giờ đầu tiên mình nói làm sao rồi thì mà có thể hành được, và hành sao để nói được. Đó, và để tức là có tu thì mới có nói, đúng không? Có nói mới có tu. Tức là phải có giáo, có học thì có tu, có tu có học, chứ không nếu mà không được thì người ta đưa ra cái câu hỏi như vậy. Hậu vô sở hối, đây là đáp rằng, đáp mà đây thiếu cái chữ đáp, mình thêm vô là sau này không có sự hối hận, tức hộ trì chánh niệm, tức là hộ giữ gìn chánh niệm, niệm thanh tịnh giới bất dĩ hữu vọng. Mình cái niệm được cái giới thanh tịnh không có vì cái có cái danh tiếng. Vị bất vi tự cầu nhân thiên phước báo, tức là không có vì chính mình mà cầu cái quả báo hay là cõi phước báo ở cõi trời cõi người, tức là mình không có mong cầu trong luân hồi. Duyên thanh văn duyên giác quyền thừa chư vị, tức là mình cũng không có cầu những cái địa vị của bậc thanh văn, bậc duyên giác và Bồ Tát quyền thừa. Tức là Bồ Tát này quyền thừa là quyền biến phương tiện. Đoạn này giống như ngài Đạo Sư Ngộ Ích, ngài chú giải giống như lấy kinh Hoa Nghiêm, đúng không? Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm nói nè: con nay phát tâm không có bị tự cầu phước báo trời người cho đến quyền thừa thanh văn duyên giác đó, mà chỉ có quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu a la tam diệu tam bồ đề tâm, đúng không? Tam bồ đề, tức là con này không, con sám hối, con nguyện là không có cầu quả báo trời cõi người cái nhân thiên phước báo gì hết, con cũng không cầu quả báo thanh văn duyên giác cho bồ tát quyền thừa, mà con chỉ có quy tối thượng thừa thôi, phát tâm bồ đề để mà nguyện cùng tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, trong pháp giới đều đồng chứng được vô thượng bồ đề, chứng thành quả vị Phật đó. Đó, đoạn này chắc là Đại Sư Ngộ Ích ngày mượn kinh Hoa Nghiêm ngày nói ý đó. Đây là năng đẳng giáo nhân, tức là có thể bình đẳng dạy người. Vị duy y tối thượng thừa là chỉ có dựa nương tựa vào tối thượng thừa đó, ý thiền trang nói như vừa rồi, tức tối thượng thừa là chỉ cái thành Phật thôi đó. Phát chứng bồ đề tâm, chứng tâm, chứng bồ đề tâm, cái này thì không biết người ta biết có nhầm không, chứ kinh Hoa Nghiêm thì phát bồ đề tâm mà. Nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc vô thượng bồ đề đó. Chắc cái chữ này bị nhầm đó, không biết người ta có biết nhầm không, chứ chứng bồ đề tâm phải phát bồ đề tâm. Nguyện cùng khắp giới chúng sanh một lúc, cùng lúc á, đều chứng được vô thượng bồ đề, tức là chứng thành quả Phật, tức hồi hướng cụ túc vô thượng đạo giới, tức là hồi hướng đầy đủ vô thượng đạo giới. Đây là cái mục giới thứ năm, cái mục giới trong ngũ chi giới đó của kinh Đại Bát Niết Bàn, là hồi hướng đầy đủ vô thượng đạo giới, tức là mình hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo đó, mình tu giới lục mình hồi hướng vậy là thành, cũng thành là giới tối thượng thừa đó. Ý nói vậy. Giả sử có người có trí huệ đã nêu ra câu hỏi, làm sao nói có thể hành, làm sao hành có thể nói, đáp về sau không có hối hận, tức là hộ trì chánh niệm, niệm thanh tịnh giới, không vì có danh tiếng, là không vì tự mình cầu phước báo trong cõi trời cõi người. Các địa vị của thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát có thể bình đẳng dạy người khác, chỉ là chỉ nương theo tối thượng thừa chứng tâm Bồ Đề. Cái đây là phát tâm Bồ Đề trong nguyên văn của kinh Hoa Nghiêm, không biết tại sao có thể nhầm đó nha. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh cùng lúc đồng đắc vô thượng Bồ Đề, tức là hồi hướng đầy đủ vô thượng đạo giới. Đây chúng ta có thể hiểu được như vậy. Rồi đoạn tiếu giải tiếp theo mục này Thiền Trang gọi là đặt một tựa đề là công đức của giới. Chi chữ này chi trong câu chi á, câu chi na do tha đó, chữ chi tức là chỉ. Thử nhất nhật nhất dạ bát quan giới trai vi sở duyên cảnh, tức là chỉ với cái bát quan trai giới trong một ngày một đêm này, làm cái cảnh mà để mình duyên, tức là tâm quý vị chỉ nhớ nghĩ trong cái giới bát quan trai đó thôi. Đó, quý vị làm cảnh tức là quý vị trong ngày đó quý vị tu bát quan trai đúng không? Quý vị chỉ nhớ mỗi cái giới lục này thôi, quý vị không nhớ đến chuyện chồng con vợ gì hết, sự nghiệp hết. Quý vị nhớ trong đại giải thoát là thì lấy cái đó làm cảnh làm duyên thì nó được cái lợi ích gì? Ư trung cụ túc, định cộng, đạo cộng, tam tụ, thì ở trong đó đó quý vị sẽ đầy đủ được cái định cộng giới, đạo cộng giới và tam tụ tình giới. Yeah. Đúng là tu một pháp là viên mãn hết, đúng là đại sư ít ngày ngộ rồi ngày chú giải đâu cũng thành tựu hết. Quý vị nếu mà tu chỉ lấy cái giới này, tám giới bát quan trai này mà làm ở cảnh sở duyên, tức là tâm quý vị chỉ duyên vào đó thôi, thì quý vị thành tựu được định cộng giới, đạo cộng giới và tam tụ cộng giới, thậm chí ở đây nói đến ngũ chi nữa, ngũ chi giới cũng đạt luôn đó. Thì quý vị thấy không ạ? Đây đạt được hết. Cái này nói theo duy thức á, là có bốn duyên để thành tựu các pháp đúng không, là thân nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và đẳng vô gián duyên. Thì ở đây thân nhân duyên thì ai cũng có, giới của chúng sanh á là bốn người thì vốn có, cho nên nó gọi là thân nhân duyên. Rồi sở duyên duyên á, sở duyên duyên là bây giờ cái nơi để mình duyên tới đó, là cái cảnh giới để mình quán tới, mình suy xét, mình tâm mình tư duy tới, mình nghĩ nhớ tới, đó là chính là bát quan trai giới. Thì cái đó là sở duyên duyên, thân nhân duyên có rồi, sở duyên duyên có rồi, thì tiếp theo cái gì? Có tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là quý vị phải thọ giới trong một ngày đó, quý vị tu tập giới bát quan trai, và quý vị có một điều kiện nữa là đẳng vô gián duyên, tức là cái duyên này nó liên tục, quý vị giữ nguyết từ sáng đến tối đúng không, từ suốt trong một ngày thọ giới, một ngày một đêm thọ giới đó, thì cái đó nó đã đạt được, quý vị đạt được gọi là định cộng giới. Định cộng giới là quý vị đạt được định từ sơ thiền trở lên, quý vị sẽ đạt được đạo cộng giới, tức là quý vị sẽ có cái chứng được quả giải thoát từ sơ quả tu đà hoàn trở lên. Quý vị sẽ có tam tụ định giới, tức là nhiếp lục nghi giới, quý vị giữ được hết giới, nhiếp thiện pháp giới, tự nhiên quý vị làm được tất cả việc thiện, và nhiếp chúng sanh giới, tức là quý vị làm được cho chúng sanh, quý vị có luôn, và ngũ chi giới, cuối cùng quý vị cũng thành Phật thôi, năm cái phần giới mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó. Cho nên tu một pháp là viên mãn tất cả, tức là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cho nên ở đây lý này ngài giải thích quá viên mãn. Quý vị thấy không ạ? Các vị tổ sư không có ai dở đâu, người nào cũng siêu đẳng hết. Đại sư Ngô Ích tương truyền là ngài ngộ đạo lúc năm 24 tuổi. Đó, tức là ngài khai ngộ năm 24 tuổi. Cho nên là ngài rất đặc biệt, ngài chú giải mà Sa Di Thuyết Pháp Sa Môn Thính đó. Đó quý vị, bây giờ quý vị coi cái bộ giảng Sa Di thập giới Oai Nghi Lục Yếu mà năm 2016 bên cái kênh Ấn Tạo kinh văn á, kênh YouTube đó của nhóm Pháp Ân Viên Lưu dịch đó. Bây giờ quý vị thấy hình như hôm nay thấy đăng thấy tập 8 rồi đó. Quý vị coi hình như tập 4, tập 5 gì đó là cuộc đời của Đại sư Ngô Ích lược á. Thì quý vị coi câu có thể thấy là rất là tuyệt vời. Ngài hồi đó ngài giảng giới lục chẳng có mấy ai nghe á. Bây giờ mình cũng có phước báo mình giảng nhiều người nghe. À, tức là bây giờ chúng sanh bây giờ có phước báo hơn đó, nhiều người nghe, chứ hồi đó ngài giảng cái lần có 2-3 người nghe, cái lần 9 người nghe, mà trong đó đa phần là không muốn nghe đó, cái kiểu vậy. Đại sư Ngô Ích cho nên ngài thật sự ngài để lại rất nhiều điều, rất nhiều điều tuyệt vời đó. Về giới luật cũng tuyệt vời, về tông thiên thai cũng có, quý vị thấy vô tông thiên thai cũng Đại sư Ngô Ích chú giải được bao nhiêu. Rồi qua thiền tông ngài cũng có cái tác phẩm gọi là Kim Cang Phá Không Lụng đó. Những người tu thiền á, nói về không á, ngài làm bộ là Kim Cang Phá Không Lụng đó, để mà giảng này. Bình Duy Thức Pháp Tướng, quý vị thiền trang đó giới thiệu có bộ gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận Trực Giải. Tất nhiên còn nhiều nữa mà thiền trang chưa có coi hết, trong đó Ngũ Ích Đại sư toàn tập thiền trang chưa coi hết, dài quá, nhiều quá, không có thời gian để mà coi hết, chỉ coi lượt qua tên một thôi, chứ bây giờ nhiều tài liệu quá đó. Rồi Tịnh Độ ngài cũng có Tịnh Độ tập, ngài cũng có những cái bộ Tịnh Độ nữa, cho nên ngài Hoằng Dương bao nhiêu thứ, không biết ngài có Hoa Nghiêm không, bữa nào coi thử có Hoa Nghiêm. Nhưng Hoa Nghiêm mà ngài có nữa thì ngài quá siêu đẳng, tất cả các tông phái của Phật giáo ngài gần như xen vô hết, tức là ngài đều có vô bậc như vậy. Cho nên là cái tương truyền ngài cũng là Bồ Tát Pháp Tạng đó, Pháp Tạng Nhân Địa hồi xưa, tức là ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên nó năng lực siêu phàm như vậy đó. Cho nên là cuối cùng á, ngài không làm tổ của một tông phái nào hết, người đời sau mới truy tặng ngài là tổ sư Tịnh Độ Tông. Đó là chúng ta tự tôn lên thôi, chứ ngài cũng không nhận ngài là tổ sư. Quý vị nên nhớ vậy, tổ sư Tịnh Độ Tông là do người đời sau bầu. Giống như bây giờ chúng ta có thể tôn vinh Hòa Thượng Tịnh Không làm tổ sư của Tịnh Độ Tông đó, được, đó là do mình bầu thôi, chứ đâu có truyền tâm ấn như bên tổ sư thiền đâu. Thiền truyền tâm ấn đó, đó xác nhận đây là con là tổ sư đời thứ bao nhiêu đó, vân vân. Đó là bên thiền. Cho nên bên Tịnh Độ Tông không có tổ sư, là do dân bầu. Ai có đóng góp nhiều cho Tịnh Độ Tông thì được bầu làm được đời sau tôn vinh lên thôi. Nói chung danh khả danh phi thường danh, mà danh có vậy thôi, cho vui vậy thôi. Đấy, chúng ta phải hiểu nha, nhiều người không hiểu được những điều đó. Cho nên tu một pháp này là cũng đạt được các pháp. Cho nên trong kinh á, hay nói là nếu quý vị tu được Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thanh tịnh á, quý vị sẽ đắc được cái quả gì gọi là tu đà hoàn, thậm chí cho đến quả tư đà hàm, a na hàm. Đó. Bây giờ mình tu chưa được thôi, đúng không? Nếu mình tu được, nếu mà trì tâm như bậc chân nhân á, là mình sẽ được. Rồi vô khiếm vô dư, khiếm là khiếm khuyết, tức là không thiếu không dư. Tắc vi cụ túc nhất thiết hằng sa Phật pháp. Ồ, ngài nói đã hả? Thì là đầy đủ tất cả hằng sa Phật pháp. Hằng sa là hằng hà sa số Phật pháp. Hằng hà sa số tức là cát ở sông Hằng, mà số Phật pháp mà nhiều như cát sông Hằng. Vô lượng công đức chi tàng, hay là chi tạng, tạng trai giới vi pháp giới. Cái vô lượng công đức của tạng trai giới, tức là trời Bát Quan Trai Giới đó, là pháp giới. Đây là ngài nói lý Hoa Nghiêm á. Nhất thiết pháp thú giới, trai giới, thị thú bất quá, thị danh vi niệm giới giả. Đây thì Đại sư Ngô Ích ngài giải thích hơi sâu. Tức là tất cả pháp á đều hướng nhanh tới trai giới. Cái chữ thú này là động từ, động từ tức là nhanh tới, tức là hướng tới, hướng thẳng tới đó, hướng tới trai giới. Là cái chữ thú đằng này không phải là động từ, mà chữ thú này có nghĩa là khuynh hướng, là danh từ, tại vì nó đứng sau một cái động từ rồi. Là khuynh hướng không có sai, bất quá là không sai. Thị danh vi niệm giới giả, tức là đó gọi là niệm danh, niệm giới. Vậy anh cho nên niệm giới mà tu kiểu này đúng là bằng Quan Nghiêm mất tiêu rồi. Đó. Vì ai mà hiểu được lý Quan Nghiêm á thì đoạn này nói bằng Quan Nghiêm luôn á, tu một pháp mà ta được tất cả pháp. Tu có tất cả pháp quy về cái bát quan đại giới thôi, cho nên là mình đó là cái khuynh hướng không sai và đó là niệm giới, cho nên là thật sự tu một pháp nào thành tựu đều được hết. Chỉ lấy bát quan trai giới bát quan trai giới trai trong một ngày một đêm làm cảnh để duyên thì đó đầy đủ định cộng giới, đạo cộng giới, tam tụ tình giới, ngũ chỉ giới, không thiếu không dư, tức là đầy đủ tất cả hằng sa Phật pháp, vô lượng công đức tạng trai giới là pháp giới, tất cả pháp nhanh tới trai giới là khuynh hướng không sai, đó là niệm giới. Vậy tức là tất cả pháp á, mình quý vị muốn đi nhanh tới đó thì chắc chắn là mình dùng trai giới là nhanh đó, thì khuynh hướng không sai, đó là niệm pháp. Vậy chúng ta tới cũng hết giờ rồi, đoạn tiếp theo cũng rất là quan trọng, thì thôi ráng thêm đoạn này nữa, nói nhanh thôi. Đoạn này Mục Tu Thiện Trang để là trụ trì tam bảo do giới mà còn tồn tại, nhất thể tam bảo do giới mà chứng, nhất nhật nhất dạ trai giới, hoành thụ bao la, thượng tự như thử, huống chung thân ngũ giới, huống sa di giới, huống tỳ kheo giới gia. Tức là cái giới bát quan trai trong một ngày một đêm mà cũng rộng cao, cao rộng. Cái chữ hoành đó là rộng, hoành xúc tam giới đó, chữ thụ là cao, cao rộng hay rộng cao cũng được, cao rộng thì đọc xu hơn đúng không? Rộng cao bao la, tức là nó rộng cao bao la, tương tự bao la chúng ta cũng hiểu mà đúng không? Huống còn tự như thế, còn được như thế, tức là chữ tự này là được, còn được như thế, tức là mỗi cái giới bát quan trai một ngày một đêm thôi đó mà còn được như thế. Huống là suốt đời ngũ giới, tức là suốt ngũ giới của cả trọn đời. Huống là giới sa di, hay là huống là giới tỳ kheo, chữ gia là tức là công đức của giới bát quan trai một ngày một đêm mà lớn như vậy. Huống hồ chi nếu mà quý vị giữ được cái giới ngũ giới trọn đời, quý vị giữ được giới sa di trọn đời, huống là giới tỳ kheo trọn đời, thì cái công đức phước báo lớn cỡ nào đó, ý nói vậy. Như thế chi miệt thị giới lục, nhưng mà đời mình nói đời nay đi, đời nay thì sao? Họ miệt thị là thế nào quý vị? Là khinh chê, khinh thường thế nào? Giới lục, khinh thường giới lục. Đó, cái đây là ngài nói cái tệ nạn bây giờ, khinh thường giới lục. Biệt cầu viên diệu giả, bất tư thậm hỷ. Tức là gì mà lại đi riêng cầu cái điều sự viên sự diệu đó. Chưa gì mà cầu viên giáo diệu tông tức là diệu tông, viên giáo này là nói về Quan Nghiêm, diệu tông này là nói thiền tông đó. Quý vị đem cầu toàn mấy cái điều cao xa đó, khinh thường giới lục mà đi cầu những điều cao xa là vì gì? Không có suy nghĩ sâu xa vậy, tức là cái tư duy của mình thạnh là sâu xa, không suy nghĩ được sâu xa. Tiếp tục nói, nhạo giới thống nghiệp giả, tức là người mà ưa thích cái sự nghiệp nối truyền giới lục, nối truyền giới lục, thì trụ trì tam bảo, tức là người trụ trì tam bảo đó. Còn nói tiếp theo nữa là cái chữ này là do giới Nhi tồn, đó là trụ trì tam bảo. Hàng trụ trì tam bảo là quý vị biết ở thế gian bây giờ có trụ trì tam bảo gồm có Phật bảo là kinh, là tượng Phật, đúng không ạ, hình tượng Phật. Pháp bảo tức là gì? Pháp bảo tức là kinh sách. Và thứ ba nữa là tăng bảo, những người xuất gia. Thì do giới nhi tồn, tức là nhờ giới, do giới mà còn á. Nếu mà không có giới thì không còn đâu. Đó. Nhất thể tam bảo do giới nhi chứng. À, tức là nhất thể tam bảo là gì? Nhất thể tam bảo là cái tam bảo mà tất cả chúng sanh muốn có, tức là mình có được tam bảo, mình chứng được Phật pháp tăng đó. À, mình chứng được Phật rồi, tất nhiên mình có Phật thì có pháp, có pháp thì có tăng. Đó, ai chứng được là do gì? Do giới mà chứng. À, không có giới thì không có chứng được. Cố Hoa Nghiêm văn, cho nên kinh Hoa Nghiêm nói rằng, đây trích lẫn lời kinh Hoa Nghiêm. Cựu túc thọ trì oai nghi giới pháp, năng linh tam bảo chủng tánh bất đoạn. Đấy là kinh Hoa Nghiêm nói là đầy đủ thọ trì, đầy đủ đó, thọ trì đầy đủ về oai nghi giới pháp. À, giới pháp và oai nghi đó, giới luật á, mình nói giới luật cho dễ, thì có thể khiến cho tam bảo, chủng tánh của tam bảo không có mất, không có dứt, không có đoạn đó, không mất, không dứt. À, cho nên này quý vị, đây kinh Hoa Nghiêm mà còn nói như vậy, kinh Hoa Nghiêm là kinh nhất thừa, viên mãn nhất, mà nói là gì? Quý vị phải thọ trì đầy đủ về oai nghi giới luật thì mới như thế nào? Có khả năng khiến cho cái chủng tánh tam bảo không có dứt. Cho nên tương lai chủng tánh tam bảo bị dứt là do không có giới luật. Đó, quý vị hiểu mà. À, chủng tánh là gì? Cái hạt giống để mà sanh ra tam bảo, tức là những người mà có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó, là do giới luật oai nghi mà ra. Sở dĩ danh thống nghiệp giả, cho nên nói là nối truyền cái sự nghiệp đó. Cho nên ai mà trì giới là giữ nối truyền sự nghiệp của tăng bảo để cho chủng tánh Phật, chủng tánh tam bảo không dứt. Ở trong kinh Vườn Thọ ở phẩm thứ hai, đúng không? Có phẩm thứ mấy? Phẩm thứ hai cũng có nói là gì? Hộ trì Như Lai thậm thâm pháp tạp, thậm thâm pháp tạng. À, đúng không? Đấy, cái chữ đấy, hộ Phật chúng tánh thường xử bất tiệt đó. Đó. Thì cái câu này nó cũng tương đương kinh Hoa Nghiêm đó, quý vị không? Thường muốn làm được câu đó thì làm này. À, cho nên quý vị học kinh Hoa Nghiêm là giảng được kinh Vô Lượng Thọ rộng là vậy đó. À, nó liên quan, tại vì rất nhiều nội dung kinh Vô Lượng Thọ đều có trong kinh Hoa Nghiêm. Hồi xưa thì đang nghe không biết, nhưng mà sau khi thì đang diệt qua một lần kinh Hoa Nghiêm. Sau khi diệt qua một lần kinh Hoa Nghiêm thì thấy đúng là thật sự, nếu mà hiểu nắm được kinh Hoa Nghiêm á, là giảng kinh Vườn Thọ đúng hay. Nhưng mà giờ chúng ta đang chạy xuống thấp hơn để học bộ thấp hơn nữa, là hy vọng là chúng ta đắp lại nền tảng tương lai, rồi mình có, nếu có khả năng, có thời gian bay lên lại. À, tại vì học được cái lý đại thừa đó quý vị, thì tâm mình nó sẽ hoan hỷ vui vẻ lắm. À, nhưng mà nếu mà mình chỉ học được cái lý mà mình không hành được trên sự á, thì mình nói lý thuyết suông không à, không có được lợi ích. Còn nếu mà mình hành được trên sự á, thì mình phải học từ tiểu thừa đó là mình phải học từ cái căn bản, cho nên phải học giới luật là vậy. Sau khi mình học rồi, sau này mình không bị giới luật trói, mình có cái tư tưởng đại thừa nữa, thiền tông rồi tư tưởng Hoa Nghiêm rồi, rồi mình tu tịnh độ nữa, mình thành công, nói chung là sẽ dễ dàng. Như vậy ở đây thì xin đọc đoạn này. Giới bát quan trai của một ngày một đêm rộng cao bao la còn được như thế, huống là ngũ giới trọn đời, huống là giới sa di, huống là giới tỳ kheo ư. Nhưng đời nay coi thường giới lục, chỉ cầu sự viên diệu mà không nghĩ sâu xa. Về ưa thích sự nghiệp nối truyền giới lục, trụ trì tam bảo do giới mà còn tồn tại, nhất thể tam bảo do giới mà chứng. Cho nên kinh Hoa Nghiêm dạy rằng thọ trì đầy đủ oai nghi giới pháp có thể giúp cho chủng tánh tam bảo không bị đoạn dứt. Vì vậy gọi là sự nghiệp nối truyền giới luật. Thì chúng ta hôm nay hết giờ rồi, chắc là để hôm sau thì cái phần này chúng ta sẽ học tiếp. Kính chào toàn thể quý vị, chúng mời quý vị chúng ta hồi hướng để chúng ta sẽ học bộ này chắc cần giảng chừng hai buổi, tại vì còn một cái phần cuối là niệm thiên, nếu mà niệm thiên cũng khá dài, nói cả cõi trời nữa, rồi có phần cái nghi thức để mà truyền giới nữa, nên là có thể là 2 hoặc 3 buổi nữa. Thiền Trang dự định là 40 buổi hết cái phần giới này, chắc là dự đoán như thế chắc là không sai. Dạ, bây giờ chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.